Thầy xin nhắc lại trên cái tuyến đường tu tập qua những cái tập nhật ký của khóa tu tập không biết không, thì hầu hết đó thì các con tu thì thầy thấy nó còn một cái chưa có nhận đúng được cái chỗ mà thầy dạy, cho nên nó còn một cái sai. Khi chưa thầy được cái hứa mà đúng thì các con sẽ tu có cái chuyện rất sai và tiến rất nhanh và rất tốt ở trên cái đường tu. Như các con biết rằng cái đạo Phật là tu tập cái thiền định, nó không phải là cái chỗ mà chúng ta ngồi nó hết vọng tưởng mà nó có sự an lạc, nó theo sai ở trong đó thì cái đó là không đúng rồi. Thì các con biết rằng hầu hết là ở đây thì các cái vấn đề mà ngồi lâu cũng là cái vấn đề mà có cái cảm thấy an lạc mà luôn hay cái cảm thấy thì đó là đúng rồi. Bởi vì các con thấy rằng trong cái đạo Phật nó rất rõ ràng là khi mà diệt tầm tứ mà nhập nhị thiền á thì do định sanh nhị lạc, thì các con thấy mình hết vọng tưởng này, các con ý ra ngồi yên lặng mắt chỉ có một tâm duy nhất đó mà thôi, thì lúc bây giờ các con thấy cái hơi thở ra vô nhẹ nhàng thì nó có cái an lạc ở trong cái hơi thở nó chứ không phải không có. Nhưng Đức Phật mau mau Đức Phật gọi là xả hỷ liền xuất khắc, không có nên nương cái chỗ đó, không có nên nương cái an lạc. Khi chúng ta đạt được cái chỗ mà cái tầng thứ của phần thượng tầng, chúng ta phải tiến tới chứ không phải là đứng dừng đó để mà hưởng cái lạc đó. Mà đã hưởng cái lạc đó thì các con sẽ bị rơi vào trong những cái định khác, cái định sai. Mà hầu hết là tất cả huynh đệ mà về đây tu hành có cái trạng thái gọi là an ổn á, thì cứ thích thú ở trong cái trạng thái đó, mà không có thì lại như mình không có thiền định, mà có thì tưởng có làm cái trạng thái tốt của thiền định, không phải đâu. Nó phải có, nhưng mà có để mà bỏ chứ không phải có để lấy nó. Cho nên ngay đó thì chúng ta không chấp nhận nó rồi. Mà không chấp nhận nó thì chúng ta phải làm sao? Chứ không thể chúng ta nằm yên đó mà hưởng nó sao? Cho nên các con tưởng là mình động đậy hay hoặc là mình tác ý ra là mất nó được con gì. Cho nên không có động đậy, cứ nằm yên đó để mà nó kéo dài được. Nó tăng lên được 1 giờ, 2 giờ, là 3 giờ. Mà càng dài nó thấy không phải. Nó đi tới cái đường cùng của nó chứ nó không phải bao giờ mà nó có thể nói rằng nó dẫn cho chúng ta đi. Mà ở đây cái mục đích của chúng ta tu hành là luyện cho mình có cái đạo lực. Cái đạo lực là cái sức lực của đạo, làm cho làm chủ được cái sống chết của mình, làm chủ được cái đời sống của con người chứ. Chứ không phải đi tìm một cái lạc khác hơn là cái lạc của dục. Nghĩa là bây giờ chúng ta đi tìm cái sự mà ức chế cái tâm không vọng tưởng để đi tìm một cái lạc khác hơn là cái lạc của chúng ta đang còn hiện nay, thì cái lạc đó nó cũng là có cái gì hơn là cái việc lạc của chúng ta đâu. Cho nên ở đây chúng ta phải mau mau bỏ cái đó, mà bỏ cái đó thì chúng ta cứ nghĩ rằng mình nếu tắt ý ra thì nó sẽ mất cái đó là sao, mất cái sự yên lặng, không phải. Các con cứ nghĩ rằng một người mà tu mà không chất lượng á, tức là hồi tu có vọng tưởng ra vô là không chất lượng. Mà hết vọng tưởng rồi á thì không phải chỗ hết vọng tưởng đó là có cái lấy cái chỗ chất lượng hết vọng tưởng đó, chứ không phải ở chỗ đó là cái chỗ cuối cùng của chúng ta, chỗ đó là rồi. Không phải chỗ không niệm thiện niệm ác là xong, mà chúng ta lấy cái chỗ không niệm thiện niệm ác đó để mà tiến tới rèn luyện một cái lực của chúng ta mạnh hơn, sâu hơn và vĩ đại hơn. Thì cái lực đó nó phải ở trong cái trạng thái một cái chỗ mà không có vọng tưởng, không có tầm tứ đó. Chúng ta ở cái chỗ đó nó khoảng độ, cái sức của chúng ta tu tập nó khoảng độ chừng 30 phút, không hơn 1 giờ đồng hồ. Vì hơn 1 giờ đồng hồ thì sức chúng ta không còn có nữa, thì cái trạng thái mà không vọng tưởng nó sẽ lôi chúng ta đi vào một cái định sai lệch, cái định khác, mục tiêu hoặc là vô ký hoặc là tự nhiên. Tất cả những cái khác nó làm cho chúng ta mất thì giờ, cái dài cái đời sống tu hành của chúng ta đạt được kết quả, không có kết quả tốt, kết quả sai, mất thì giờ vô ích. Cho nên chúng ta tu càng cái thời gian càng ngắn 30 phút mà chất lượng càng cao, quý hơn là chúng ta ngồi 1 giờ mà chất lượng có. Cho nên trong cái thời gian khi mà chúng ta biết rằng trong một tuần lễ mà mỗi thời một buổi vậy là chúng ta tu một thời, mà trong 4 buổi chúng ta tu 4 thời, sáng, chiều, tối, khuya 4 thời, mà mỗi thời chúng ta tu 30 phút. Còn ngoài ra tất cả những cái thời gian khác thì chúng ta tu cái định vô lậu, tu cái định chánh niệm chánh giác để giúp cho cái sức tỉnh giác. khi mà đi ngủ thì chúng ta cũng tập tỉnh giác ở trong giấc ngủ để chúng ta không còn ngủ nghe, để chúng ta có đủ cái thức tỉnh rất cao, để khi mà chúng ta phá hết âm thanh, phá tất cả mọi cái mà thức tỉnh chúng ta không mất, thì lúc bây giờ nó mới gọi là thức tỉnh cao độ. Còn nếu mà thức tỉnh khi mà âm thanh không còn có rồi thì thức tỉnh đó cũng mất luôn, thì tốt lúc. Do cái không hiểu rõ và bị cái trạng thái xúc tưởng bị lạc, nó đã sai khiến làm cho các con sẽ tu lạc. Cứ ngồi tập ngồi cho nhiều, ngồi nhiều để mà làm gì? Tinh khi cái thân các con chưa có tạm tật thì nó chưa thanh tịnh. Mà chưa thanh tịnh thì tức là nó còn lo ra, nó còn phiền não, nó còn sợ hãi trước những cơn bệnh đau. Năm cái tiền cái thất tiền bãi ký sử, nó luôn luôn nó cột chặt người các con. Vậy mà các con phải cố gắng mà rút sạch những cái này. Khi một niệm mà nó cởi được tâm, nó làm cho chúng ta ai đó chúng ta phải sáng suốt mà nhận nó là ngũ tiền cái, hoặc là nó là thất ký sử, thì bứt nó ra liền. Và đồng thời dùng cái pháp hướng tiền lĩnh đó, thầy quên nói cho các con biết là trong cái pháp hướng của chúng ta, nó có cái pháp hướng để tu định vô lậu và cái pháp hướng tu định cái nghiệp nguyện. Mà như thầy nhắc tôi vừa, các con không phân biệt do cái chỗ mà các con tu rồi ghi trong tập nhật ký, thầy thấy các con nhìn như không hiểu của pháp hướng này, cho nên tu thì tu chứ còn chưa không biết. Gần đây thì trung tâm hỏi thầy mới dạng cho nghe mới hiểu. Các con tưởng khi mà một cái câu tại sao cái pháp hướng có khi truyền lệnh mà có khi không truyền lệnh, chỉ không truyền lệnh là tu cái gì mà truyền lệnh là tu cái gì, nó là cái mà chúng ta phải phân biệt được hai cái pháp hướng. Vậy cái pháp hướng đầu tiên của chúng ta để tập là gì? Như đi kinh hành, tôi biết tôi đi kinh hành có truyền lệnh không? Nhắc mình biết đi kinh hành chứ mình có truyền lệnh nó cái gì? Đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành, nhổ cỏ tôi biết tôi nhổ cỏ, bước chân tôi biết tôi bước chân, đang thở tôi biết tôi đang thở. Ví dụ như bây giờ con hít thở nè, con đếm đến 1 2 3 4 hít vô thở, đến 1 2 3 4 con không đếm, mà con cứ hít thở bình khoảng độ 3 đến 2 thở thì các con này tôi thở tôi biết tôi thở. Rồi trước con nhắc tôi thở tôi biết tôi thở, tức là dùng cái pháp hướng như vậy đó, gọi là tu tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác ở trong cái hơi thở. Còn mình đang quét sân, mình nhắc tôi quét sân tôi biết tôi quét sân, thì đó là chánh niệm tỉnh giác tâm với tâm, mà dùng pháp hướng như vậy để nhắc cái tâm mình tỉnh giác thôi chứ không truyền lệnh. Còn bây giờ đó, cái tâm các con có chuyện gì nó phiền não, nó tham sân si nè, thì bắt đầu các con ra lệnh, thì cái sâu pháp hướng đó nó lại là cái lực đạo lực tập rèn liền cái đạo lực, chứ không phải là cái nhắc thường sơ của cái sâu pháp hướng như cái thường. Mà đây là tu tập cái đạo lực để làm chủ nó. Cái tâm bây giờ từ đây về sau cũng như cục đất, không có được tham sân si nữa, không được giận hờn nữa, không được lo toan, không được sợ hãi theo lực, thì sau có mới có là đạo lực điều khiển chủ động chứ không có khác. Cũng như bây giờ mới đầu tôi chúng ta tôi chánh niệm tỉnh giác, thì chúng ta cũng như là một con vật mà chúng ta huấn luyện nó, dạy nó, thì chúng ta dỗ ngọt, sau đó thì chúng ta sẽ săn để cho nó sợ, vừa dỗ mà vừa đó. Cho nên câu không muốn có câu thì dỗ mà không câu. Cho nên chúng ta điều khiển cái tâm của mình, cũng như chúng ta huấn luyện cái tâm của mình trở lại theo cái sự điều khiển của mình, mình muốn như thế nào thì nó làm như thế ấy. Thì coi như là Đức Phật ví như là một người mà huấn luyện voi. Thì hôm nay chúng ta có cái sự huấn luyện voi, nó có hai cách huấn luyện của nó: vừa ngọt ngào, vừa nhắc nhở, rồi vừa ra lệnh. Cho nên mình hay bảo một con voi nó làm cái gì nó làm cho mình đó, đó là cái lệnh. Còn mình huấn luyện nó thì mình phải nhỏ nhẹ với nó, cho nên vì vậy mà mình đi kinh hành tôi biết tôi đi kinh hành nhỏ nhẹ đó. Bây giờ tôi thở tôi biết tôi đang thở rất là nhỏ nhẹ. Thì tất cả những cái này là tôi chánh niệm tỉnh giác. Chánh niệm là cái niệm hơi thở, cái niệm đi, cái niệm làm công việc, cái niệm đó là cái niệm ở trên cái thân của chúng ta. Do cái thân thành đó mà chúng ta niệm theo cái thân thành đó, chúng ta tu tập gọi là chánh niệm tỉnh giác. Vì vậy mà bây giờ về các phần dạy thì các con thấy cái giáo án thì nó mênh mông, nhưng cái tu thì nó đâu có mênh mông đâu. Hằng ngày các con chỉ có tu là chánh niệm tỉnh giác, thì dùng pháp hướng nhắc nhở cái tâm của mình để cho nó tỉnh thức ở cái tâm. rồi tôi định vô lậu thì các con thiền định mà quét sạch nó, làm chủ nó mà sai nó. Còn về định niệm hơi thở hay là ăn, hiện tại ăn lên ăn tứ định thì nó là tứ thánh định rồi. Thì bắt đầu các con khi các con chưa hết vọng tưởng thì các con hít vô cái hơi thở ra một hai hơi thở thì các con tôi đang thở, tôi biết được. Mà trong lúc nói như vậy không có nghĩa là các con tu lơ ngơ, mà khi khép chân lên thì các con phải đem hết cái nghiệp tâm của mình khi mà không chân lên. Thà là không cần có ngồi thiền, mà đã ngồi thiền thì đừng có để cái vật tưởng chân vô. Cho nên phải nghe lời thầy, thầy dạy. Muốn mà làm được một ông Phật, muốn giải thoát được cái sự đau khổ của người, đừng có ngồi một cách mà để mà dập chân tại chỗ đó. Khi phân chân vô rồi đó thì dù là tu một phút, nhưng một phút đó phải có chất lượng hẳn ngồi, đem hết cái nhiệt tâm, cái nghị lực, cái cương quyết, cái gan dạ của mình để làm chủ hoàn toàn với một cái tập trung hết sức cao độ. Chứ không thể nào mà tu lơ mơ được khi mà các con còn vọng tưởng. Còn hết vọng tưởng rồi thì lại khác hơn, cũng phải nhiệt tâm, cũng phải hết sức để mà ở được, giữ an trú được ở trong cái sự yên lặng đó, để rồi từng đó phải liên tục mà hướng tâm, mà nhắc cái sự vắng lặng để đạt được cái sự vắng, lấy cái sự yên lặng đó, không tập không tứ đó mà đạt cái sự vắng lặng, chứ không phải ở đó mà thọ hưởng cái sự an lạc ở đó, cái sự an ổn ở đó. Mà đây là một cuộc chiến đấu tận cùng. Bắt đầu chúng ta chiến đấu với vật tưởng, với tâm, với tác ý của chúng ta. Cho nên khi mà chúng ta ngồi một chút, mà hít thở một chút, chúng ta phải đem hết nhiệt tâm ra để mà tu hành. Chứ không phải là tu lơ ngơ, tu lơ ngơ cũng ngồi có hình thức vậy, rồi hít thở năm ba, hít thở mười, hít thở không vật tưởng, thế đó phải vừa thoát. Cái nhiệt tâm nó không có, cái nghị lực nó không có chiến đấu trong lúc đó. Cho nên năm vừa thở rồi chúng ta vật tưởng. Hoặc là ráng bữa nào đó nó yên tĩnh, nó bữa nào cái thân tâm nó khỏe khoắn thì ngồi định, nó kéo dài được 10 phút, 20 phút mà nó không vọng tưởng. Còn hôm nào đó thì không có, thì cái đó là thiếu nhiệt. Còn cái nhiệt tâm của chúng ta thì phút nào, giờ nào mà phân chân lên thì chúng ta coi như đây là một cuộc chiến đấu vĩ đại, và chiến thắng về phần mình, không để thua kẻ giặc. Mà kẻ giặc tức là tầm tứ của chúng ta. Cũng như khi mà chúng ta hết tầm tứ rồi thì kẻ giặc của chúng ta là âm thanh bên ngoài, chúng ta phải chiến thắng. Mà nếu mà âm thanh chúng ta đã chiến thắng rồi thì kẻ giặc của chúng ta là họ. Đau nhất chuyện này, đau nhất chuyện kia, phải làm sao để hạ họ cho hết đau. Đó là cách thức chúng ta tu tập để làm chủ từng bước của chúng ta. Mà cái pháp hướng của chúng ta luôn luôn lúc nào cũng đánh bại chúng ta. Cho nên thầy nói rằng khi mà chúng ta hướng tâm rồi thì chúng ta nằm yên lặng đó để mà chúng ta nỗ lực thực hiện. Nhưng cái sự yên lặng đó rất là sâu để cho âm thanh bên ngoài gián đoạn, còn để cho họ không tác động được. Chứ mà nếu mà chúng ta không chịu nằm yên như thánh thì lúc bây giờ cái thọ nó tác động, âm thanh nó sẽ tác động, mà chúng ta phải yên lặng như thánh. Nghĩa là khi chúng ta hướng tâm thì nằm yên chứ đó, phải yên. Mà mặc dù nó chưa hết, nó chưa hết âm thanh thì thỉnh thoảng chúng ta lại hướng tâm nhắc lại đừng nằm yên thế nữa, cứ tập nằm yên, tức là định chúng ta sẽ tập cái sự nằm yên lặng đó, yên lặng như thánh đó, nó sẽ nằm sâu chứ. Mà mỗi lần nhắc thì mỗi lần chúng ta lại nhìn lặng như thế, nằm yên chứ, gom tháo căng lại một tụ điểm nằm cho thật chắc thì âm thanh sẽ nằm lặng. Đến khi phá thọ cũng vậy, đến khi phá thức hành trong thân chúng ta cũng vậy, hơi thở cũng vậy. Cho nên tất cả những cái này là chúng ta phải nỗ lực thực hiện, chứ không phải nằm yên để cho chúng ta nói bây giờ chúng ta ý ra thì nó mất đi. Cho nên cái giai đoạn đầu mà chúng ta tu tập á là cái giai đoạn mà chúng ta phải có cái nhiệt tâm, cái nhiệt tâm nhiệt huyết của mình, chứ không thiếu nhiệt tâm nhiệt huyết của mình. Thì trong cái pháp nào tu hành cũng phải có nhiệt tâm. Ví dụ cái xả bỏ cái ly dục ly ác pháp, xả bỏ cái đó đi, cái tâm nó khởi lên nè, thương nhớ nè, với con với cái, hoặc là lo cho thằng này, lo cho đứa kia, thì chúng ta là người đã tu rồi thì phải biết tâm xả bỏ. Có cái nhiệt tâm xả bỏ thì mới xả được. Còn chúng ta nói xả mà cái tâm chúng ta không nhiệt huyết xả thì chúng ta khó mà xả được, không có gì dễ. Cho nên nếu mà ngày hôm nay chúng ta xả chưa được sạch thì nó còn cái nhiệt nó khởi lên. Như vậy chúng ta phải thấy là chúng ta chưa có nhiệt huyết, chúng ta còn kém nhiệt huyết, còn kém cái nghị lực, chưa có xả được. Nó trói buộc chúng ta rõ ràng, mà tại sao chúng ta phải phải trước bước với nó, phải theo nó để mà đau khổ với nó như vậy, chúng ta không cứu mình ra được. Cho nên chúng ta thấy là chúng ta là cái người chưa đủ gan dạ, vì nó lôi kéo mình. Cho nên chúng ta phải mạnh dạn và cương quyết, đời chúng ta không còn có gì nữa, mà phải đổi lấy nó bằng máu và nước mắt của chúng ta trong cái cuộc tranh đấu chiến tranh, không được chính chiến đấu dành cái tâm chúng ta được, để luôn luôn lúc nào cái tâm chúng ta cũng phải thanh thản. Chứ còn nếu mà để cái chứng mà ngự trị ở trong đó thì nó dài kéo ở trên đó, nó làm cho chúng ta nhớ thương cái này cái nọ kia, chúng ta nào là hối hận cái này cái nọ kia, đó là chúng ta đã tự giết mình chứ không phải là tự cứu mình. Chúng ta tu đẹp theo đạo Phật, chúng ta phải cứu mình bằng cái nghiệp tâm của chúng ta, quyết định là phải dứt bỏ, quyết định là phải xả bỏ, từ giả nó, dứt khoát, không có để trong tâm chút nào, cũng như lúc nào cũng giữ gìn cái tâm chúng ta, tức là cái định mà sáng suốt đó. Cho nên phải đem hết cái nghiệp tâm mà tu, chứ còn nếu mà không đem hết cái nghiệp tâm mà tu thì không ai tu cho mình. Đức Phật bảo các con từ các bước lên mà đi, tức là đem hết cái nghiệp tâm của mình ra để mình chiến thắng với nó. Đây là một cuộc đấu tranh, một cuộc chiến thắng, một cuộc chiến đấu với nhau. Mà nếu mà chúng ta không đem hết cái nghị lực, cái sức lực của mình ra để chiến đấu thì mình khó thắng được cuộc tranh nghiệp tâm. Bởi vậy trong cái bước đường tu tập thì thấy hầu hết các con thiếu cái nghiệp tâm. Người nào mà tu đến giờ này mà không hết vọng tưởng là thiếu nghiệp tâm tới vọng tưởng. Người nào mà tu tới giờ này mà chưa xả được cái tâm tham sân si phiền não đau khổ, chưa ly dục ly ác pháp thì đó là thiếu nghiệp tâm. Nếu mà có nghiệp tâm thì chúng ta đã xả được, không còn khó tới giờ. Đem hết nghiệp tâm thì chúng ta còn gì nữa? Coi như thân của chúng ta tuy sống chứ đã chết, cho nên đem hết cái nghiệp tâm của chúng ta để mà chúng ta xả nó cho sạch. Thì từ đó chúng ta mới thấy được con đường của đạo, nó mới vất vả. Tất cả những pháp thầy đã giảng con rất rõ, từ cách thức tu cho đến tất cả mọi pháp, nhưng các con không thấy cái chỗ mà các con tu. Nhiều khi các con tu nó sai, tu theo cái ý của mình mà không suy nghĩ, không đúng cái lời của mình. Thầy bảo các con tu thời gian ngắn, chất lượng cao. Muốn mà đạt được cái thời gian ngắn, chất lượng cao thì cái nghiệp tâm của mình trong cái thời gian đó mình phải tu. Thầy không bảo con tu nhiều mà con tu ít, mà mỗi khi tu là phải đạt được cái chất lượng, cho có một cái chất lượng đúng của cái sự giải thoát của nó. Khi chúng ta tăng lên thời gian thì chúng ta phải thấy rằng cái sức của chúng ta có tham đủ cái thời gian đó để mà làm chủ trong cái sức mà chúng ta tu tập. Bởi vì ví dụ như các con tu định vô lậu thì các con sẽ biết mình làm chủ cái gì của định vô lậu, các con sẽ hiểu cái đó chứ. Mà các con tu chánh niệm tỉnh giác thì các con sẽ biết rằng các con sẽ làm chủ cái gì ở của cái tâm của các con ở chỗ đó chứ. Thì như vậy biết cái chỗ mình làm chủ thì mình phải nhiếp tâm để làm chủ thì nó sẽ làm chủ. Còn nếu mà các con không biết nó thì làm sao mà các con làm chủ được? Nó sẽ bị mất đi, nó sẽ bị những cái đối tượng nào nó mất đi thì làm sao làm chủ nó được. Cho nên tu cái định nào nó có cái mối chốt, cái mục đích đạt được cái định đó thì chúng ta phải nỗ lực nhiếp tâm để đạt được từng cái bước. Nghĩa là như một cái vết dầu nó phải lan dần. Ngày hôm nay chúng ta tu một phút, chúng ta phải đạt được một phút. Ngày mai chúng ta tu hai phút, chúng ta phải đạt được hai phút. Lên ba phút, năm phút, chúng ta phải đạt được kết quả đó. Chứ không phải lên rồi thua rồi tiến rồi thối, như vậy là được. Phải thấy được cái sức lực của mình, chiến đấu tới đâu là phải chiến thắng tới đó, không để mất. Đó là cái điều tu. Đừng vội mà ngồi 5-7 giờ, 8-9 giờ mà sai lệch là cho chúng ta rơi vào trong một trạng thái của định tưởng thì khó mà chúng ta tu tập. Đây là một cái phần mà thầy trả lời do Hải Tâm hỏi. Nhưng trước khi mà trả lời thì trong cái đạo Phật đó, nó có 5 cái điều mà trước đây thầy cũng có nhắc với con rồi. năm cái điều kiện mà tiên quyết là cái người đệ tử mà theo Phật tu á, là cái người đó phải hội đủ năm điều kiện, nghĩa là phải tin Phật, tức là tin thầy dẫn dắt các con tới nơi tới chốn. Người đó phải thân út mình, mình tập nhiều là tu không nổi. Ba, người đó không gian xảo, mà nếu người đó gian xảo thì tu được. Bởi vì gian xảo mình nói bên đây mà tập bên kia, ví dụ như mình tu không được mà nói mình tu được thì đó là gian xảo. Thứ tư phải có trí tuệ, khi mà thầy nói ra một cái gì ghi nhớ một cái điều mà mình tu cho đúng. Chẳng hạn thầy nói tu 30 phút là mình ghi nhớ 30 phút. Rồi khi mà được cái trạng thái yên lặng thì ở trong trạng thái yên lặng đó, thì bắt đầu nằm yên ở trong trạng thái yên lặng đó mà hướng tâm để khóa cái âm thanh để cho nó được quán lặng, thì luôn luôn ở trong yên lặng đó mà cứ động để mà phá. Bởi vì sự yên lặng đó mình đã biết rằng nó sự yên lặng, nhưng mà vì mình muốn luyện tập ở trong cái trạng thái yên lặng đó, nó trở thành một cái lực của nó để nó làm cho mình quán lặng, nó đi tới hơn nữa. Mà khi mà mình tạo thành một cái lực như vậy thì nó mất cái sự yên lặng của mình, nhưng mà mất cái sự yên lặng mà tự chủ của mình, chứ đâu phải là mất cái sự yên lặng là nó mất cái nếu mà mình quậy động ở trong đó thì cái động của mình là cái luyện tập ở trong cái trạng thái đó. Chứ cái trạng thái đó nếu mình nằm yên thì nó thấy yên lặng, nhưng mình quậy động ở trong cái tập luyện mình ở trong cái trạng thái đó thì cái trạng thái đó nó sẽ bị mất. Nó không phải mất vì mình ở trong đó mình không thấy nó mà thôi, chứ nó đâu có mất. Nó đang yên lặng đó, mình mới tu tập cái khác, nhưng vì đang tu tập cái khác mà mình không có để ý cái yên lặng đó, cho nên mình cảm thấy như cái sự yên lặng nó mất, chứ nó không. Đó là những cái mà các con phải thấy, đó là cái trí tuệ để nhận xét. Chứ nếu các con thấy là bây giờ tôi đang yên lặng, nó không vọng tưởng này kia, cũng như tôi tác ý ra tháo căng gây vô không được nghe âm thanh nguyên bài nữa, thì như vậy nó bị động rồi. Nhưng mà sự thật cái này không phải động cái kia đâu, cái kia nó đang yên lặng đó, cái nó vẫn yên lặng đó. Nhưng cái này là cái sử dụng trong yên lặng đó để tạo cho mình cái đạo lực khác, chứ không phải như cái này. Thì do đó nó đâu có phải mất đâu, bởi vì mình lấy được cái trạng thái yên lặng, mình nằm trong cái chỗ này không tập lý rồi, thì tức là mình ở trong này mình phải rèn luyện ở trong một cái khác nữa, cho nên xoay thì động cái sự thật ra không tập. Không hiểu chứ, cho nên nếu mà không hiểu thì như là mình tác ý ra thì nó mất rồi, mình tác ý sao mà lại không mất. Nghĩa là mình muốn cả hai hết thì đâu được, có một tâm yên lặng, mà trong khi nằm ở trong yên lặng này mà tác động ra thì cái yên lặng này cảm thấy gì mất. Nhưng mà sự yên lặng này thật sự là tâm tứ không mất. Cái yên lặng này là do cái tâm tứ chứ không phải cái cảm thấy yên lặng này. Là vì mục đích của mình nhờ cái khi mà mình thấy được cái sự yên lặng này là do tâm tứ không có. Nhưng bây giờ tâm tứ không có, không có nghĩa là khi mà mình tác ý ra là nó sẽ mất. Mình tác ý ra có mục đích, chứ đâu phải tự nó tác ý ra mà gọi là vọng tưởng. Có mục đích của mình, mục đích của mình để nằm ở trên cái sự yên lặng trong tập tứ này và tạo ra một cái lực khác để cho chúng ta đi đến cái vắng lặng. Rồi từ cái vắng lặng đó, thầy mới từ cái vắng lặng đó chúng ta mới tạo ra một cái lực khác nữa, chứ không thể nào chúng ta nằm trên sự vắng lặng đó để mà thọ hưởng sự vắng lặng hay là ngơi nghỉ trong sự vắng lặng. Các con thường bị cái bệnh kêu là ngơi nghỉ. Khi nó được yên lặng thì ngơi nghỉ trong yên lặng mà không chịu làm ra nữa. Cũng như bây giờ chúng ta trồng đám bắp, có đám bắp ăn rồi chúng ta ăn cái sạch đám bắp rồi mới trồng nữa. Cái này sai. Khi có đám bắp rồi chúng ta tiếp tục vừa ăn đám bắp mà vừa trồng cái khác nữa, thì như vậy chúng ta mới có cái khác. Còn này ăn sạch đám bắp rồi thì mới có trồng nữa thì lấy ở đâu mà trồng? Thì bây giờ chỉ còn ăn bắp trở lại thôi, hoặc là đói mà thôi. Cho nên bây giờ chúng ta đã có đám bắp thì chúng ta vừa ăn đám bắp mà chúng ta lại vừa hoạt động cái khác nữa, thì cái đám bắp chúng ta đâu phải là mất, đâu phải mất vì mình ăn mình làm ra cái khác nữa. Đó thì cái mục đích là đạt cái này rồi mới đi tới cái khác, còn cái chưa đạt được cái này thì chưa đạt được. Cái thứ năm là phải siêng năng. Cho nên trong cái bài kinh Bồ Đề Vương Tử á, thì Phật còn nêu lên có năm cái điều kiện mà người muốn theo đạo Phật thì phải tin Phật, ít bệnh, thân ít bệnh, không gian xảo, trí tuệ và siêng năng. Năm điều kiện này á, thì người đó sẽ tu giải thoát hoàn toàn được. Mà cái trí tuệ đây không phải là trí tuệ hiểu mênh mông cái gì cũng hiểu hết, cái đó là trí tuệ tích lũy. Còn cái trí tuệ của Phật là cái trí tuệ hiểu biết được cái đó mình tu không hỏi lòng vòng, không có hỏi cái mà ngoài cái vấn đề của hầu hết là các con bị pháp tưởng. Khi mà tâm nó hết vọng tưởng thì nó bị pháp tưởng. có tưởng ngồi thì bọn viên viên nó tự nó nhớ một cái pháp gì đó, nó không nhớ chuyện thế gian đâu, nó khởi ra, hay hoặc là khi xả tiền ra rồi bỗng dưng nhớ cái pháp nào đó thì mình bị pháp tưởng. Mình nghĩ rằng bây giờ tôi là một người tu, không phải là người học, cho nên tôi chẳng đi tìm danh tích xuống bậc tiền chỉ nghĩa trên nữa, không cần hiểu trên trên nữa, mà chỉ cần biết tu làm cho cái pháp này sẽ hoàn toàn là thanh tịnh, hoàn toàn là chủ động điều khiển cái sự định. Nói mình cứ nhắm vào đó, còn bây giờ nó khởi ra cái câu kinh này, câu kệ khác, hoặc là cái khác, thì nhất định đó là pháp tưởng. Bởi vậy ở đây thầy trả lời cho Hải Tâm, vì có cái sự tu tập thì có gặp mới hỏi thầy, chứ nếu mà không gặp thì chắc không thôi. Đây, nếu con đem hết sức mình dùng nghị lực để chiến đấu với nó, thì thời đó con tu không chất lượng, trong trạng thái yên lặng, con chỉ không thiếu tăng một chút thôi, là thời đó coi như bỏ cuộc. Nghĩa là thời đó coi như là mình thiếu tăng một chút đó, thì thời đó là coi như là có lực lượng đó, coi như là bỏ cuộc hoài tâm. Thành ra con phải liên tục và liên tục tập trung. Có liên tục, có thiếu tăng như vậy thì nó không có lực lượng. Như vậy là cái trả lời của thầy đấy. Thức tỉnh thức con còn yếu, nghĩa là mình phải chú tâm liên tục như vậy, tức là thức tỉnh thức còn yếu, nhưng mà thức tỉnh thức có. Cho nên vì vậy mà mình cố gắng chú tâm và thức tỉnh thức của mình nó hàng phục được phản ứng không còn được. Đó là cái bước đầu của con, chứ chưa phải khi mà nó thuần thục rồi thì con không cần phải chú tâm, tự nó sẽ quay vô, rồi từ đó nó sẽ tự thanh thản. Từ đó thì con sẽ nằm yên ở trên đó rất dễ dàng. Còn bây giờ đó thì cố gắng chú tâm và cố tâm đã thức tỉnh thức con còn yếu, phải tu tập tỉnh giác định nhiều hơn, để khi vào tu định niệm hơi thở, tức là người ta ăn là chú định, thì tự nhiên mà không cần phải chú tâm nhiều, nghĩa là tu định vô lậu xả tâm hết. Tức là bởi cái vọng tưởng của các con là do cái tâm xả nó chưa thành, cho nên nó mới sinh ra vọng tưởng. Còn yếu mà cái tâm xả mà nó sạch liên dục lý ác pháp nó sạch rồi đó, thì nó không có vọng tưởng nữa, cho nên nó tự nhiên mà nó không phải chú tâm. Còn cái này con phải ráng chú tâm, nhưng mà cái ráng chú tâm của con nó rất tốt là gì? Cái sự chú tâm đó liên tục đó nó làm cho tâm con nó được an ổn, nó có chất lượng, và thời gian sau nó sẽ quen đi, nó trở thành tốt cho con sao. Nhưng cái thời gian mà con chú tâm như vậy á, thời gian khác đừng có nên và gì, cái sự chú tâm đó nó sẽ làm cho con rất là ý chính. Hỏi trong 5 phút, 10 phút giữ trạng thái yên lặng như thánh để cáo thức ngủ yên. Nếu tâm nhắc thì con sợ bị động, mà không nhắc thì rơi vào lặng liền, con biết rất rõ. Vậy trong lúc này con muốn tâm như thế nào cho phù hợp, xin thầy và cô Út chỉ dạy cho. Thì bây giờ đó con biết rất rõ rồi, thì trong lúc đó không phải là con sợ nó mất, con sợ bị động, mất cái tâm yên lặng đó. Nghĩa là để có thức ngủ yên, nếu hướng tâm nhắc thì con sợ bị động. Nghĩa là trong khi nó đang ngủ yên thì mình nhắc cho nó động vậy. Không phải, mình biết nó ngủ yên tức là nó yên lặng. Mà tức là yên lặng thì mình phải lấy cái trạng thái yên lặng đó để cho mình hướng tâm. Mà mình hướng tâm thì tức là mình bị động cái gì, mà cái động này ở trong cái lặng đó mà hướng nó mới có hiệu quả. Chắc con hiểu rồi chứ. Cho nên khi mà hiểu rõ thì không phải sợ bị động, mà chỉ cố gắng ở trong trạng thái yên lặng đó để tiến đến vắng lặng. Thì như vậy thì nó sẽ mới đạt được cái sự vắng lặng. Chứ không phải là khi mình khuấy động cái sự yên lặng đó rồi nó sẽ mất cái sự yên lặng và vắng lặng mà có không có. Bởi vì mình nhờ cái trạng thái yên lặng, cái nền tảng yên lặng đó mà mình xây dựng cái nhà vắng lặng, cấp lên cái nhà vắng lặng ở trên cái nền tảng yên lặng đó. Vì nó yên lặng tức là không tập tử, mà mình biết rất rõ. Cho nên bây giờ ví dụ như con không động đậy đến nó thì con thấy rõ ràng là yên lặng, nó đang ngủ, nó rất là yên. Nhưng mà âm thanh nó giật còn. Cho nên bây giờ con phải biết thêm một chút nữa, tức là con phải hướng tâm tu tập ra lệnh cho áo bức của con nó quay vô, áo căng nó đóng kín lại, nó còn vậy. Thì như vậy con lấy cái nền tảng yên lặng đó mà luyện tập cái nhà vắng lặng, thì từng bước như vậy để đạt được thì nó mới có kết quả của chúng ta. khi tâm đã vào, thầy đáp, khi tâm đã vào trạng thái im lặng như thánh, thì bây giờ con chỉ muốn sáu thức tiếp tục ngủ yên, chỉ có tâm thức là phải biết rõ ràng tỉnh thức hoàn toàn. Thì đó con đã hướng tâm rồi, nghĩa là khi mà tâm mình nó thử mướn thôi, nó mướn cho sáu cái thức, nó mướn cho sáu cái thức tiếp tục ngủ yên như vậy, yên lặng như vậy, và chỉ có tâm thức thì hoàn toàn phải là biết rõ ràng, không được hết. Thì khi mà cái tâm con nó vừa khởi muốn vậy, đó là con đã hướng tâm, chứ không phải là con hướng tâm là con phải nhắc sáu thức thì tiếp tục ngủ đi, mà tâm thức thì phải biết con rõ ràng tỉnh thức hoàn toàn, không phải con nhắc thôi vậy. Chỉ cái ý con nó thoáng muốn như vậy là con đã hướng tâm, cho nên trong yên lặng mà thoáng muốn là tức là đã hướng tâm. Thì không lý nào trong yên lặng đó mà con lại mất cái tác động của cái tâm thức của con. Mà mất làm sao mất, mất thì con làm sao con biết. Mà đã biết thì tức là mình đang biết hướng tâm bằng cái ý muốn của mình như vậy. Mà đã hướng tâm ý muốn như vậy thì nó không phải khuấy động đâu. Con không hiểu, tôi cho nên khéo léo, thiện xảo như vậy gọi là hướng tâm nơi yên lặng thì nó không mất yên lặng. Rồi thỉnh thoảng tiếp tục hướng như vậy, đừng sợ bị động mà dùng trạng thái im lặng như thánh để rèn luyện tu tập đạo lực càng lúc càng sâu sắc và hiệu quả hơn. Nghĩa là nằm trong đó mà rèn luyện cái đạo lực của mình. Thì trong đạo lực thầy có nói, trong đạo lực thì nó có ngũ lực, chứ không phải đạo lực nó chỉ có một cái lực của nó thôi. Cái đạo lực nó gồm ngũ lực là tính lực, tánh lực, niệm lực, định lực, huệ lực. Có năm cái lực nó mới gồm là cái đạo lực của đạo Phật. Vậy thì có lòng tin giống như thầy dạy sao con làm như vậy thì bây giờ nó mới trở thành một cái đạo lực. Rồi con siêng năng, con tinh tấn, con mới nỗ lực, con tu tập thì nó mới có thành đạo lực, chứ con lười biếng nó làm sao có được. Và cái niệm mà con đặt, cái pháp hướng mà con đặt đúng, con hướng tâm đúng thì nó mới có thành cái đạo lực. Thấy không, con thấy rất rõ mà. Cho nên cái niệm lực nó mới trở thành cái đạo lực. Rồi bây giờ khi mà cái niệm nó đã thành một cái lực thì nó đã khai khiến được tất cả thân tâm con yên lặng thanh tịnh, thì lúc bây giờ đó là đỉnh lực. Và đồng thời con thấu suốt được cái tam minh, túc mạng minh, thiên nhãn minh, lậu tịnh minh, thì đó là thể lực. Mà các con thấy có thể lực, nếu mà không có cái thể lực thì con làm sao con biết được túc mạng minh, biết được nhiều đời nhiều kiếp, thấy được xa ngàn dặm, biết được lậu hoặc của tất cả chúng sanh. Nó thì tất cả những cái đó gọi là đạo lực. Mà đạo lực là do cái chỗ luyện tập con nằm ở trên sự yên lặng đó mà con tu tập này. Đây thầy đọc trở lại cho các con. Đáp, khi tâm đã vào trạng thái yên lặng như thánh, thì bây giờ con chỉ muốn sáu thức chỉ thở cái ý muốn mà thôi, chứ mình con muốn mình như hô như ra lực của một cái miệng mình nói phải ra tiếng như vậy thôi, hoặc là ra cái ý như vậy thôi, cái ý muốn thoáng qua như vậy, nghĩa là cái ý mình muốn sáu thức tiếp tục ngủ yên để cho sự yên lặng. Chỉ có tâm thức là phải biết rõ ràng tỉnh thức hoàn toàn, đó là cái ý muốn của mình. Đó là thì bây giờ con đã hướng tâm rồi, và thỉnh thoảng tiếp tục hướng như vậy, không sợ bị động mà dùng trạng thái yên lặng như thánh để rèn luyện tu tập đạo lực mà tất cả sự phát triển. Hỏi thưa thầy và chú Úc, một thời tu muốn đạt được chất lượng một tốt 100% thì phải hậu lượng những gì thì gì? Ở đây là hậu lượng. Đáp, một thời tu muốn đạt được chất lượng tốt 100% thì phải hậu lượng. Nghĩa là một thời tu ở đây không có nghĩa là tu cái định hiện tại là tu tức là bốn thiền đâu, mà tu tất cả các định khác mà hội đủ. Thì ở đây cái thân mà ở đây thì nói về cái định niệm hơi thở mà thầy trả lời cho Hải Tâm á, thì thứ nhất á là phải tâm. Nghĩa là mình vào tu thấy cái tâm thanh thản là tương tốt, mà cái tâm mà nó chưa thanh thản nó còn lo cái này nghĩ kia nghĩ cái nọ thì vô tu không tốt mà nó tâm. Cho nên hàng ngày các con thấy cái đập tư á nó giúp cho con còn có hữu sự tự nhiên gì á, nó làm cho tâm con mà không thanh tản thì con tu không được. Mà nếu mà con ức chế nhiều quá thì nó lại mệt thấp, nó lại sinh ra những cái trạng thái khó chịu, nó làm cho con không có an cả. Hai là thân không mệt nhọc, nghĩa là người tu hành làm quá nặng nề thì mệt nhọc vô ngồi tu thì cũng khó mà có thể tu tập tốt. Có nghĩa gì đó? Làm thì chúng ta làm nhẹ nhàng, làm thì không nên làm. chúng ta tu chứ không phải là chúng ta làm. Nhưng mà làm để mà chúng ta lấy cái làm để mà cho nó vui trên cái việc tu cho chúng ta. Chứ không phải làm là tu mà tu. Mà thân tâm không có hôn tầm gì. Nghĩa là vào tu mà thấy nó buồn ngủ, thấy nó cứ buồn ngủ thì không nên mà hầu tu. Bốn, thân tâm phải vô sự và an lạc. Nghĩa là cái tâm, thân tâm của chúng ta không có chuyện gì và an lạc. Chứ đừng có chuyện này chuyện kia làm chưa rồi mà vô hầu tu thì hơi cái nó hơi nó khởi ra mà cái rào này đã chưa rồi. Đây có lát nữa có nặng chút vô thì đó là cái tâm kia phải vô sự. Năm, phải đủ sức lực. Nghĩa là khi muốn ngồi một thời tu tốt là phải biết được cái sức của mình. Hôm nay cái sức của mình nó có khỏe không? Hay hoặc là bây giờ mình đau bệnh hay này kia nó làm cho mình mệt nhọc thì thử hỏi mình làm sao mình tu tốt được. Sáu, phải có nhiệt tâm kiên quyết. Nghĩa là lúc mà mình vào tu thì mình phải đem cái nhiệt tâm ra đặt ra ở trước mặt của mình để kiên quyết ở trong cái sự chiến thắng của mình. Coi như là mình thân chung lên để mình ngồi tu hòa một cuộc chiến đấu của mình thắng hay là bại, chứ không thể nào mà lưng chừng nó được. Cho nên sáu, mình phải có nhiệt tâm phải có nghị lực đầy đủ, phải đem hết nghị lực của mình ra đầy đủ để chiến đấu. Tám, phải gan dạ liều sống chết. Khi bây giờ mà lỡ tu rồi, mình ngồi tu rồi mà bây giờ cái bụng đau là cái đầu nhất định là quyết chết, chứ không bao giờ cả ngang chưa, không bao giờ mà có thể nó đau quá nặng chúng ta. Thì như vậy là phải gan dạ, chứ còn nếu mà nhát dạ đau quá hoặc là bây giờ mới ngồi lên cái thấy con rắn bò vô cái nhảy thì cái đó là không gan dạ. Cho nên phải gan dạ liều sống chết. Bây giờ có thắng chết nhất định là hồi là phải đạt chất lượng, chứ không thể mà lưu trình được hay là mặt chết bỏ. Cũng như bây giờ thầy nói đang ngồi về họ đốt cái nhà mình cháy, họ đã chết bỏ trong lửa chứ không biết được làm sao. Đó là cái gan dạ của cái người. Mà thầy cũng nói đây gan dạ không có nghĩa là gan dạ chứ cái đối tượng bên ngoài như vậy. Gan dạ ý cái tâm nghiệp để mình biết. Các con hiểu ý thầy nói. Chứ không khéo là các con nói như vậy là khi nhà cháy ngồi đó chết chết ruột luôn thì cái đó là hiểu lại sao. Thầy cũng nói đây là cái gan dạ của mình. Ví dụ như lửa cháy nóng như vậy mà chúng ta chứ không phải là cái đó vui chi để mà lửa cháy thật sự thì ngồi đó mình chết thì cái đó là quá hư. Nếu mà ông giảng ở cái chỗ này thì càng hư nữa. Chính, thân không bệnh. Nghĩa là cái người tu thì phải thân. Mà thân bệnh thì thôi, thì khó đi uống thuốc đi chứ đừng có ngồi nát tu về thì uống hoặc tâm. Thôi đi nằm chứ bệnh thì khỏe hơn mà người tu. Cho nên thân không bệnh, chứ mà thân có bệnh thì thôi. Thì có ráng thì vô ích, chỉ có cái một thức. Thôi, tâm phải đủ sức một thức. Nghĩa là lúc bây giờ mình phải rèn luyện tu tập sức một thức của mình. Bằng những hành động lý chính hành, bằng tất cả những cái việc làm hành động của chúng ta, làm cái gì chúng ta phải tu tập một thức. Cho đủ sức thì chúng ta phải tu cái nó mới đạt được cái sức một trăm. Còn nếu mà cái tình thức chưa đủ mà chúng ta vội tu thì chúng ta chưa có đạt được mặt. Bữa nay tốt, ngày mai xấu, ngày mốt tốt, chưa có phải liên tục được. Đó là có 10 cái điều kiện mà chúng ta muốn đạt được một cái thời tu về định nghĩa tại ăn lạc trú hay là định nghĩa hơi thở chất lượng tốt 100% thì phải hội đủ 10 cái điều kiện. Nếu mà thiếu 10 điều kiện này thì chắc chắn chúng ta không có thể nào mà có chất lượng tốt. Chỉ ví dụ như 10 thời tu thì chúng ta có thể tu tốt được 5, 6, còn 3, 4 thời tu có chưa có chất lượng tốt nữa. Bây giờ kế nữa hỏi thời gian con giữ 30 phút tự nó kéo dài tỉnh giác 5 phút 10 phút thì được chứ không cho sụt phải không thưa thầy? Đó là cái thời gian mà mình ngồi tu 30 phút thôi, nhưng bây giờ nó yên quá nó tăng lên 5 phút hay là 10 phút, có khi nó kéo dài 1 giờ rưỡi đi, mình thấy nó yên quá rồi để ngồi. Chứ thật ra cái này là cái tư sản. Không có đúng. Đáp, thời gian con nên tu tập làm chủ cho đúng giờ. Bởi vậy thầy nói, thầy ví dụ như thầy nói bây giờ đó, thầy ra lệnh nè, thầy xem chân nè, thầy ra lệnh nè giờ này là 3 giờ nè. Thì 7 ngày sau, thân tâm này nhập định 7 ngày sau, đúng 3 giờ chiều ngày thứ 7 hãy ra định, hãy xích định. thì bước tới đó nó xác định. Còn như con tu tập kiểu đó tới chừng đó bảo nó xác định 7 ngày, tới giờ 3 giờ chiều 7 ngày, bằng ngày thứ 7 nó ra, nó về tới ngày thứ 100 nó ra được, người ta xem chưa mất rồi là phải không? Cho nên ở đây chúng ta tu tập làm chủ từng giờ phút chứ đâu phải làm chủ như vậy được. Nó yên mặt nó tới giờ là phải xả, không cần biết phải làm chủ chứ đâu phải mà dẫn chúng ta về cái sự an lạc thứ hai. Trong cái sự yên lặng, yên lặng được là ngay vào bước đầu ta đã tập trung yên lặng ngay liền tức khắc. Đó là cái sức làm chủ chứ không phải luyện tập cái sức làm chủ chứ không phải chạy theo cái sự an lạc đó, chạy theo cái sự yên lặng đó để mà chúng ta thấy như vậy nó sẽ ngày mai nó sẽ yên lặng nhiều hơn. Phải đâu, nó dẫn với chúng ta yên lặng chứ không phải chúng ta làm chủ. Còn chúng ta làm chủ yên lặng vô chúng ta hướng tâm nhắc thì luôn tâm liền cái sự yên lặng liền, tức là chúng ta đi đó. Cho nên cái thời gian mà nếu mà thời gian như vậy đó, thì con tu tập như vậy sau này quen rồi con bảo nó tu trong 30 phút thì nó làm lố tới 1 giờ 2 giờ thì cái chuyện đó rồi. Sau đó rồi nhập định nó 7-8 ngày thì nó lại làm thêm 1 tháng 2 tháng rồi nó chết đấy. Thì tất cả những cái này chúng ta phải tu từ ngay từ lúc nào để làm chủ. Cho nên ở đây chúng ta không tham mà tu thấy an rồi tự nó kéo dài ra tất cả ra thì tức là chúng ta khó tồn tại. Cho nên đúng đó, thì như vậy là chúng ta phải chủ động điều chỉnh từng giờ của chúng ta. Muốn nó 45 phút là phải 45 phút, muốn nó 1 giờ là phải 1 giờ, muốn nó 2 giờ là 2 giờ. Thì muốn đâu phải làm đó, đó là cái điều chỉnh. Bởi vì tôi nghe thầy nó rất là mọi cách thức điều chỉnh nó phải là chủ động điều chỉnh chứ không phải là nó muốn được bao nhiêu là hay được. Mới vào ngồi tu con hướng tâm nhắc 6 căn phải yên lặng như thánh trong 30 phút, không được tăng, không được giảm. Nói mình nhắc nó như vậy đó. Rồi bắt đầu mình ngồi. Có tu tập được như vậy, sau này con vào định 7 ngày, 1 tháng, 2 tháng hoặc 3 tháng thì tụi nó xuất định rất đúng. Còn tu tập như con hiện giờ, sau này xuất định không theo sự điều khiển của con. Nghĩa là nó sẽ ngồi lố hoặc là xuất định trước. Cái đó là nó không đúng theo cái sự điều khiển của mình muốn. Thì nhớ kỹ những cái điều này để mà tập luyện cho đi. Hầu hết là các con phải rút kỹ kinh nghiệm với nhau mà tu tập cho đi. Ngồi chiếc già lưng thẳng đặt niệm trước mặt, khi tu quán xét có phải như vậy là tu thiền quán không? Đáp phải, đó là tu định vô lậu, ly dục ly ác pháp diệt ngã cả tâm. Về mà cái phần mà tu như vậy đó thì rất tốt, nghĩa là thân nó gom lại, tâm nó gom lại, để rồi chúng ta quán xét nó có cái trí tuệ phóng ra từ cái thân tâm gom lại đó. Cho nên tu cái định vô lậu mà lại ngồi lưng thẳng, ngồi chiếc già thẳng ngồi thì tu nó có về có cái trí tuệ sản xuất phóng ra. Hỏi nó có lợi ích hơn người ngồi bình thường khi tư quán xét ở điểm nào? Đây là hỏi thêm thầy cái chỗ này. Tôi biết là khi ngồi chiếc già thì nó lợi ích hơn cái ngồi bình thường như thế nào đó. Ngồi chiếc già thì thân được gom lại và tâm được tập trung vào một niệm theo kiểu ngồi chiếc già, thì độ sáng suốt của trí tuệ được phóng ra và hóa giải được những khúc mắc và khó khăn của các pháp. Ở thì các con thấy khi mà ngồi chiếc già thì thân nó gom lại, thân mình nó béo lại, nó gom lại, nó thành một khối, thì cái tâm nó lại nằm ở trên, cho nên thân định trên tâm, tâm định trên thân, hai cái nó điều định nhau ở trên đó. Cho nên từ đó cái trí tuệ chúng ta không quan sát cái sự kiện sẽ giải sự xảy ra như thế nào, hoặc là cái tâm niệm chúng ta nó có những cái niệm gì đó thì chúng ta quán nó rất dễ và nó sáng suốt, cho nên nó hóa giải được những khúc mắc của những cái niệm đó, của những các pháp đó, nó làm cho chúng ta thoát khỏi những cái sự khổ đau của tâm. Còn ngồi bình thường thân không được gom, chỉ có tâm tập trung vào niệm nên độ sáng suốt hóa giải không bằng, nghĩa là tuy rằng nó cũng có hóa giải nhưng nó kém không bằng cái người ngồi chiếc già. Đó là thầy không thích ra để cho thấy rõ được cái chỗ mà con hỏi ngồi chiếc già chỉ ngồi bình thường mà tu định vô lậu cái nào có lợi gì hơn. Hỏi nghĩa tính thọ và pháp tính thọ như thế nào? Trong cái lời hỏi của con thì hỏi pháp tính thọ trước và nghĩa tính thọ sau. Còn ở đây thì thay vì hỏi phải hỏi nghĩa tính thọ và pháp tính thọ như thế nào, thì thầy trả lời đáp: nghĩa tính thọ là tin theo và thọ lãnh những lẽ mà mình đã được nghe, cái lẽ mà cái lý lẽ mà mình đã được nghe tin theo, nghĩa là tín thọ là nghĩa là tin theo và thọ lãnh cái lý lẽ mà mình đã được nghe, nó đúng đắn. Pháp tín thọ là tin theo và lãnh thọ giáo pháp mà mình đã được nghe, gọi là pháp tín thọ. Nghĩa là mình nghe cái pháp đó, mình tin rất là tin, cho nên mình theo cái pháp đó, mình nỗ lực tu hành, nỗ lực mình sống đúng, nỗ lực mình dứt bỏ, nỗ lực mình làm những cái chuyện rất là nhiệt tâm để cho mình phá bỏ được ly dục ly ái pháp được. Đó là pháp tín thọ. Như thầy dạy về pháp mà tứ bất hoại tịnh, niệm Phật, niệm pháp, niệm tăng, hay hoặc là tứ niệm xứ, trên thân quán thân, hay hoặc là định vô lậu, hay định chánh niệm tỉnh giác, đó là pháp tính thọ. Tính thọ là các con sinh mà nỗ lực tu hành tập luyện không đúng không sai lời dạy của thầy, gọi là tính thọ. Cho nên còn có nghĩa là trong kinh Phật như kinh A Hàm á, cái kinh Trung Bộ thì y giáo phụng hành, y giáo phụng hành. Còn ở kinh A Hàm thì thường thường là tính thọ phụng hành, tin và theo mà làm y cái pháp, nó tính thọ. Ở đây giảng từng chữ nghĩa như vậy để đó là trong những cái điều kiện mà con hỏi như vậy đó, hầu hết là đều bị pháp tưởng nó lui rút ra. Nó cũng hay chứ không phải dở, nhưng mà nó đều bị pháp tưởng, nó làm cho chúng ta bị lạc vào cái chỗ tu. Thay vì chúng ta tu, thứ nhất là nằm yên lặng để mà tu, thứ hai là quán xét vô lậu, quét sạch có những pháp tưởng, quét ra hết, không có cần nghe, không cần hiểu gì thêm cái những này. Mà những cái này tức là bị pháp tưởng nó làm cho đập tâm. Cho nên một cái người mà học kinh điển nhiều là sau khi mà cái tâm hết vọng tưởng thì nó bị pháp tưởng. Bởi vì cái đoạn đường mà từ nhị thiền mà đến tam thiền là cái đoạn đường của từ thức nó hoạt động, cho nên mỗi mỗi nó đều hoạt động ra. Vì vậy mà các tổ sư đều ở trên cái chỗ pháp tưởng này mà họ nói ra những cái tâm án, họ hỏi đáp những cái tâm án như thì đó là cái pháp tưởng. Cho nên gọi là thiệt hộ, là họ ngay từ cái chỗ trạng thái này mà đã họ thiệt hộ những cái tâm án. Do chúng ta thực sự mà khi mà cái tâm mà các con đạt đến cái chỗ mà sơ thiền rồi á, thì bắt đầu các pháp tưởng nó hoạt động rồi. Cho nên hầu hết là hải tâm các con cũng đang ở trong cái chỗ pháp tưởng. Do đó mà hỏi qua những cái danh từ như vậy đó là bị pháp tưởng đó. Hỏi trước bữa ăn, trước bữa ăn ba muỗng cơm, đầu tiên đọc ba câu: một, nguyện làm tất cả việc lành; hai, nguyện đoạn dứt các việc ác; ba, nguyện độ tất cả chúng sanh. Con xin hỏi câu thứ ba: nếu độ quá ít người có tội hay không? Con chỉ sợ đọc được mà con không thực hiện được, xin thầy giảng cho con nghĩ rõ. Ở đây thì thầy sẽ đáp, thầy sẽ giảng luôn ba câu chứ không phải là một câu. Một, nguyện làm tất cả điều lành. Câu đầu, con có thấy ai làm tất cả điều lành được chưa? Chưa có bao giờ. Nguyện mà có ai mà làm được không? Chưa. Có ai mà làm được không? Chưa. Hai, nguyện đoạn dứt những việc ác. Câu thứ hai, con có thấy ai độ hết chúng sanh chưa? Ngay cả Đức Thế Tôn và Đức Phật đó, còn chưa độ hết chúng sanh, huống hồ là chúng sanh như chúng ta. Ba câu này chỉ là một sự ước muốn, một ước vọng của những bậc tu hành để sách tấn khích lệ mình trên chút đường tu tập, chứ không phải là một việc làm mà ước hành. Con hiểu chưa? Đây là một ước muốn lớn lao như vậy đó, là cái ước muốn để độ mình, để khích lệ trên bước đường tu tập mình. Vì chúng sanh còn đau khổ quá nhiều, vì chúng sanh còn ở trong ác pháp, vì chúng sanh chưa có thực hiện được gì, cho nên mình giết cho được, giết làm mình cho được để cho mình độ. Đó là cái ước muốn để độ mình thoát ra khỏi. Chứ còn độ chúng sanh, nếu mà đã nói là nguyện độ hết chúng sanh thì ông Phật đã độ hết chúng sanh từ cái mức ông Phật cho đến giờ là 2541 năm ở chúng ta rồi. Thế mà chúng sanh còn dãy đầy, chúng sanh ở đây không có nghĩa là loài người không, mà cả con trùng, con dế, tất cả những loài chúng sanh thì làm sao mà đổi cho hết được. Cho nên đây là cái ước vọng, cái lời ao ước để mà thực hiện cái tâm giải thoát của mình, cho hoàn thành được cái sứ mệnh là làm tất cả những điều lành và đoạn dứt các điều. Bởi vì làm tất cả các điều lành rất khó, mà đoạn dứt các điều lành rất khó chứ không phải dễ. Nếu không có một ước vọng lớn, một tâm rộng lớn như vậy, khó mà đoạn dứt các điều lành. Cho nên thường ngày chúng ta ăn ba miếng cơm mà chúng ta nhắc nhở mình, thì thật ra cái sự khích lệ để cho mình thực hiện cho được các điều lành này, nhiều khi chúng ta đọc những tới chuyện chúng ta vẫn thấy tâm mình dần hồn thì đau khổ chứ chưa phải là nó khó đâu, nó rất là rõ ràng. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu nó là những câu ước muốn, cái câu để cách tấn khích lệ chúng ta trên cái đường tu, chứ không phải là cái việc làm của chúng ta làm hết được. Bởi vì Phật giáo thì chẳng qua ra đời để an ủi cái phần của chúng sanh, để đem lại cái đạo đức giúp cho họ sống chung nhau, biết thương nhau, đừng làm khổ mình khổ người, chứ không phải tôn giáo ra đời để mà độ hết người ta thoát cảnh khổ, mà làm hết tất cả những cái điều kiện mà chọn hết các điều không được đâu. Đó là cái chuyện muốn, chứ không phải là cái chuyện mà làm được. Hỏi: có những vị đã chứng quả A La Hán thấy biết rất rõ, sao lại còn buồn khổ xin nhập diệt trước khi Đức Phật Đức Như Lai nhập diệt? Nghĩa là câu hỏi con ở trong đó như thế này nè, nghĩa là đã chứng quả A La Hán sao lại khi nghe tin Đức Phật mà nhập diệt thì các ngài lại xin nhập diệt trước Phật, để rồi không nhìn thấy khi Đức Phật đã nhập diệt rất là đau khổ. Thì câu nói đó thì chúng ta sẽ xét nó ở trong cái bản kinh nào. Đáp: đó là bản kinh Đại Bát Niết Bàn của Đại Thừa. Thì vì sao viết như vậy? Còn kinh Thiên Thủy không có dạy như vậy. Các bậc A La Hán khi đã thấy nhân duyên, thấy cái duyên nhân quả của mình đã hết, thì các ngài khi Phật nhập diệt chứ không có buồn khổ mà sợ rằng mình chết sau Phật, Phật chết trước, mình phải thương nhớ đau khổ, không phải vậy. Mà chính vì cái chỗ mà thấy cái duyên nhân quả của mình, bởi vì mình ở đây, mình sống ở đây là do cái nhân quả mà mình mới có cuộc sống này, mà cái duyên nhân quả của mình hết á, cái các gì đó họ đều nhận. Cho nên tại sao mà khi Đức Phật mà sắp sửa nhập diệt á, thì các ngài cũng đều là nhập diệt trước Phật hoặc sau Phật, lần lượt họ ra đi đó. Tại sao vậy? Cái duyên của một cái đúng cái chủ đó, nó có bao nhiêu vị đệ tử phải theo để mà xây dựng cái giáo, cái đạo giáo, tức là cái Phật giáo. Thì khi mà cái duyên nó hết rồi thì cũng những người đó họ lật ngược họ ra đi, chứ họ không có, họ hết cái duyên của họ rồi thì họ không còn hỗ trợ ai nữa. Cho nên khi mà họ biết Đức Phật đã tách cửa nhập diệt, thì như ông Xá Lợi Phất, ông Bậc Kiền Liên, ông La Hầu La, những cái bậc đó đều là họ biết trước hết. Là vì họ biết Phật đã tách cửa nhập diệt, họ đang hiểu biết trước chứ không phải là họ biết, chứ không phải vì họ thương họ nhớ mà họ biết trước. Họ biết là cái duyên của họ thì đã hết rồi, pháp tới đây chỉ còn lại Anna, còn Sa Diếp, những anh đó mà thôi, chứ còn chúng mình thì không phải đi thôi. Là vì mình không còn có, mình có cái duyên với Phật rồi, mình theo hỗ trợ Phật, giúp cái giáo đoàn cho Phật, mà bây giờ cái duyên Phật hết rồi thì mình không còn giúp, tức là không thể giúp ông Sa Diếp mà cũng không thể giúp ông Anna. Cho nên khi còn Phật thì các ngài giúp, mà Phật tất cả nước vàng thì các ngài đi. Do đó các con thấy cái duyên nó có cái sự thắng thích nhau ở chỗ đó. Cũng như bây giờ các con về đi tu là có cái duyên với thầy, mới có quay quần xung quanh thầy, mà nếu không có duyên thì là sao quay quần. Nếu mà các con tu mà làm chủ được sanh tử thì các con thấy cái duyên rất rõ. À bây giờ ngày mai này thầy tịch, cái duyên của con cũng hết rồi, con theo thầy cũng tới đây cũng hết rồi. Vì còn thầy thì chắc chắn là con còn hỗ trợ để cho cái đường lối của thầy sáng tỏ duyên lên. Mà bây giờ cái duyên của thầy đã ra đi thì tức là con không thể hỗ trợ cho cái người khác, như bây giờ thầy Minh Tâm hoặc là Minh Hạnh, con tự nhiên với thầy đó, cho nên con không có hỗ trợ với thầy được. Vì vậy mà con phải ra đi với thầy, vì duyên thầy hết, con phải ra đi. Đó là những cái gì, chứ không phải vì buồn khổ mà. Nếu mà còn buồn khổ, tức là con còn tâm hoàng ngu, không thấy được nhân quả, không thấy được cái lý của khổ tập diệt đạo. Do đó thì nó không phải là. Cho nên kinh Đại Niết Bàn á, thì nó diễn tả cái chỗ này á, là có những bậc A-la-hán, bởi vì cái Đại Niết Bàn nói là kinh của Bồ-Tát rồi, chỉ có những bậc Bồ-Tát, những bậc lớn hơn thì không khổ, chứ còn A-la-hán, kinh văn thì nó còn buồn khổ, cho nên nó muốn hạ xuống đó là cái phần thấp, để cho cái A-la-hán của Đức họ đó, nó trở thành là những người còn nhỏ gọi là tiểu thừa. Do nên kinh đại bát niết bàn tôn kinh phát triển tức là kinh đại thừa thì biết là các người ta là có buồn khổ. Còn kinh quân thủ thì không có dạy như vậy mà chỉ biết là cái duyên của mình là nhân quả đang hết thì chỉ trước là đi xa hơn chứ không có buồn khổ. Còn những người mà tôi chưa chứng như ông A-nan rồi đã chưa chứng thì còn buồn khổ còn thấp lắm. Đó là kinh phát triển viết tỷ bán Phật pháp. Nếu trước cái chết của người thân còn buồn khổ thì không phải là A-la-hán, nghĩa là đúng như kinh Duyên Thủy thì cái người mà chứng quả A-la-hán không còn buồn khổ, mà còn buồn khổ thì không phải là A-la-hán, tức là không dễ ngon. Hỏi: kinh Phật được thân thọ tâm pháp là làm chủ được thân thọ tâm pháp phải không thưa thầy? Còn nhiếp Phật thân căn, trí căn, sổ căn, vân vân là như thế nào? Có phải không có hạnh độc cư là nhiếp Phật được thân căn, sổ căn và ý căn hay không? Xin thầy và cô Út giảng cho con được rồi. Đó, nhiếp Phật được thân thọ tâm pháp là làm chủ được sự sống chết. Đó, nghĩa là nhiếp Phật được thân thọ tâm pháp tức là làm chủ được thân thọ tâm pháp. Trong khi tu tứ niệm xứ mà làm chủ được nó rồi, tức là chúng ta có định. Mà đã có những đạt được những cái định đó thì chúng ta làm chủ sống chết chứ không phải làm chủ thân thọ tâm pháp nữa. Nghĩa là lấy thân thọ tâm pháp để mà chinh phục, để mà tu tập, để mà làm chủ được sự sống chết. Còn nhiếp Phật thân căn, khẩu căn, ý căn, nhãn căn, ý căn, sĩ căn. Ở đây thì con có nói rằng chinh phục còn nhiếp Phật thân căn, ý căn, khẩu căn, cho nên chấm chấm tức là nó còn năm cái căn chứ không phải là một cái căn, sáu căn đó, ngũ căn hay là lục căn đó. Thì thân căn là xúc căn đó, thân căn, khẩu căn, ý căn, nhãn căn, ý căn, tỷ căn, thiện căn. Thì sáu cái căn này á thì đó là mới là phong hộ sáu căn. Ở đây con dùng cái chữ mà nhiếp phục các căn của mình á, đó là phòng hộ nó chứ không phải nhiếp phục. Còn nhiếp phục nó tức là chinh phụ, chinh phục thân thọ tâm pháp, làm chủ được thân thọ tâm pháp, làm chủ được thân thọ tâm pháp. Mà thân á, trong cái thân á thì nó có sáu cái căn, trong cái thân nó có sáu cái căn, cho nên chúng ta nhiếp nhiếp phục mà ở đây con dùng chữ nhiếp phục thân căn, khẩu căn, ý căn đó là tức là phòng hộ sáu căn chứ không phải nhiếp phục nó. Phòng hộ là giữ gìn nó để khi nó tiếp xúc với vật gì thì nó không bị dính mắc, nó tiếp xúc vật gì nó không bị tham đắm, nó không bị tham mê, do đó là gọi là phòng hộ chứ không phải nhiếp phục nó. Nhiếp phục nó tức là làm cho nó phục tùng, còn cái này là mình ngăn ngừa, phòng hộ, giữ gìn, bảo vệ nó để cho nó đừng dính mắc chứ không phải là nhiếp phục. Còn nhiếp phục là phải sai nó, như con ở trong bệnh con sai nó bảo cái lỗ tai này nghe vô thì cũng nghe ra ngoài, đó là nhiếp phục. Phần đó là phần nhiếp phục. Còn cái phần mà phần họ giữ gìn cho đừng dính mắt, nghe người ta chữ thì cứ để cái ý căn của mình dính mắt ở trong cái chữ đó để rồi nó sanh ra cái phiền não tình cảm của mình, đó là phần họ. Còn cái sự phần họ này á thì còn gọi là thánh phần họ sáu căn, cho nên trong thân của chúng ta nó có sáu cái căn. Do vì vậy mà chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp thì chúng ta đã chinh phục được sáu căn của chúng ta, mất căn đi đó, không chỉ căn. Như vậy thì con hiểu biết được cái chỗ mà chúng ta đã tu tập thế nào mà để chinh phục được thân căn, tổ căn, ý căn, nhãn căn, ý căn, tỷ căn. Đó thì chúng ta tu ở trên cái chỗ pháp định vô lậu thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định chánh niệm tỉnh giác thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định hiện tại an lạc trú thì chúng ta chinh phục được thân thọ tâm pháp. Chúng ta tu cái định niệm hơi thở chúng ta cũng chinh phục được thân thọ tâm pháp. Nghĩa là tất cả các định chúng ta đều chinh phục được thân thọ tâm pháp. Mà chinh phục được thân thọ tâm pháp tức là nhiếp phục được thân thủ, thân căn, khẩu căn, ý căn, căn, căn. Nhưng mà trước khi mà chinh phục nó thì chúng ta phải phòng hộ sáu căn giữ gìn nó không cho dính mắc. Mà phòng hộ sáu căn giữ gìn không cho dính mắc tức là độc cư, tức là độc cư. Mà độc cư thì nó có hai phần chứ không phải là một phần. bắt đầu thầy nhắc đi nhắc lại cái chỗ này đúng không? Tức là độc cư. Nếu mà phần hội sáu căn chúng ta mà không độc cư thì có một phần hội. Cho nên phần hội nó có hai phần. Phần thứ nhất á, nó có bốn phần chứ không có hai phần. Nó có bốn phần. Phần thứ nhất là phần hội sáu căn. Thứ hai là tâm không phân tán. Nghĩa là mình độc cư thì tâm không bị phân tán. Thứ ba là có thì giờ tu tập nhiều. Nghĩa là khi mà mình phòng hộ giữ gìn sáu căn của mình thì cái thời gian rảnh rỗi mình tu tập nhiều. Thứ tư là chăm chăm lặng, tập chăm chăm lặng bên trong tâm nhiều. Nghĩa là đời sống của mình sống được tập tư thì sống chăm lặng. Và khi mình an vui được trong trong cái sự sống chăm lặng của mình, mình trở thành chứ không có gì. Đó là bốn cái điều kiện của hành độc cư. Bốn cái điều kiện của hành độc cư đó mà chúng ta thực hiện được á, thì chúng ta tu tập rất nhiều. Đó là cái phần trả lời về cái phần hải tăng hỏi thầy. Nhưng phải lưu ý, tuy rằng hỏi thầy trả lời cho không hiểu như vậy, nhưng trong giai đoạn này là cái tiên quyết của con là phải làm chủ được cái phần phải là chỗ hiểu biết cơ cực như vậy. Mà cái chỗ hiểu biết như vậy để chờ sau khi tu xong rồi thì cái chỗ hiểu biết này nó sẽ trả lời nơi tâm con rất là rõ ràng, không cần bây giờ phải hiểu biết. Vì hiểu biết như vậy nó làm cho tâm của chúng ta nó không được an, tức là nó không được yên, nó không được thanh thản, mà nó còn tư pháp tưởng, nó làm cho tâm của chúng ta muốn tìm hiểu, muốn hiểu cho nó rõ thì chúng ta phải thả bỏ nó ra liền. Chúng ta không cần hiểu bây giờ là trong giai đoạn phải vô đậu, phải quét sạch những cái này, dù là pháp của Phật cũng phải xả, huống hồ là pháp thế gian. Nghĩa là Phật pháp còn phải xả mà. Thì những cái câu hỏi của con nó về Phật pháp chứ không phải là hoài Phật pháp không, nhưng mà phải xả. Thì hướng là pháp thế gian thì con còn phải gọt. Cho nên ở đây chúng ta phải hiểu rằng Phật pháp hỏi mà thầy còn cho là pháp tưởng, thì thử hỏi pháp thế gian thì còn chỗ nào mà các con chứa chấp ở trong lòng? Mà còn tùy theo thầy, các con còn chứa chấp những trong lòng của pháp thế gian thì đó là một gì? À, phải xả nó xuống hết, bỏ hết. Không còn con cái, không còn gì hết, hoàn toàn. Nhưng phải kéo léo lên đặt tâm mình chưa có xả được, nó còn bị thương nhớ thì nên tiếp nhiên tiếp được, nên nén tâm. Nén tâm nó làm cho mình cô đơn buồn khổ về sinh bệnh, và sinh bệnh thì tu mà. Cho nên phải hiểu bởi vì năm điều kiện mà có bệnh không thể tu tập được lý đàn. Cho nên phải khéo léo khi biết tâm mình ở mức độ nào, và cư ở mức độ nào, thì chúng ta cố gắng giữ, chứ không phải thầy tập các con đâu. Vì sự giải thoát của các con mà thầy nói lên những cái điều kiện như vậy để cho các con biết tâm. Chứ còn các con tu, các con phải biết được cái tâm và cái thức của các con ở mức độ xả tâm như thế nào. Quá ép Đức Phật ví dụ như một cái dây đờn mà quá căng quá thẳng thì nó sẽ đứt, mà quá trùng thì nó không tiến. Làm sao mà giới vừa với cái thích của mình thì nó phát ra được không? Thì cái cố đã dạng các con biết rằng thế sự mà tu tập nó không được thái quá, mà không được dễ như với nó, mà phải đi đúng trình với cái thích của mình. Cho nên cái người mà tu thiền luôn luôn lúc nào cũng biết được cái chỗ tu tập của mình rất là rõ ràng với cái sự. Còn nếu mà cái người không biết, ham ngồi nhiều là như dây đàn mà ham ngồi nhiều mà chất lượng không có thì chỉ mất giờ tập không biết làm. Cho nên ở đây chúng ta phải biết cái thích của chúng ta thì thời gian hôm minh tâm đã tu theo thầy, thầy thì không phải như cô Út nói. Thầy bảo đừng có ngồi nhiều, không nghe mà ngồi nhiều thì bây giờ mới hiểu ra tại vì con không nghe lời thầy. Nếu con mà làm thầy như thầy thì con bắt phải là thực hiện một phút là tu cho đúng một phút. Nói thì thật ra nói là nói một điều, nhưng khi tâm người ta muốn ngồi một giờ thì mình làm sao mình bảo người ta tu một phút, người ta thấy an, người ta thích thì người ta mới ngồi nhiều. Ai đâu mà đi theo tiền chỉ người ta có tin mình. Bây giờ con mới hiểu ra được từ cái chỗ ngồi 6-7 tiếng đồng hồ nó không kết quả cho con. Bây giờ con trở lại tu 30 phút 1 giờ để đạt cho được cái đạo lực con quen. Bây giờ con mới thấy được cái chỗ rèn đạt của con thì con đã mất đi. Thay vì thứ nhất con đã mất đi năm thứ hai con lặn ở trong cái kéo dài trong cái trạng thái an để rồi 6-7 tiếng đồng hồ mà lại rơi trong vô trí thì lại rơi trong giấc mộng thì tất cả những cái này nó làm mất gì về con. Thế năm thứ ba con chẳng nhận được tu dài dài bảo tu tập tập thức trong giấc ngủ thì thức của mình tu tập tập 5 phút tu tập trong 5 phút này tu tập cả tiếng đồng hồ tăng 1 tiếng đồng hồ từ 2 tiếng rồi 3 tiếng tăng dần lên tới 4-5 tiếng thì làm sao tập thức trong giấc ngủ được, nó phải kéo dài cho đến bây giờ thực ra mới thấy được gì. Và đồng thời thì ở đây nói chung là các con cũng thấy được cái xa chứ không phải không thấy được cái xa, nhưng mà chừng mà ngộ ra được, tỉnh ngộ ra được thì đã mất cái thời gian. Và đồng thời các con cũng thấy rằng tu lại của các con có huyết tâm tu nhưng mà không nhiệt tâm với cái gì. Giờ tu của mình coi nó thường mà không xem nó là cái giờ của mình, không chuyên lên là cái giờ làm chủ thánh tử chấm dứt sự luân hồi tái sinh của mình mà nó bị quan trọng cho mình đời. Con người của mình cho nên không thân chinh thôi làm gì là, nhưng mà đã thân chinh rồi nhất định là phải chiến đấu giết hắn cho bằng được. Như vậy mới có kết, như vậy mới có kết quả, như vậy mỗi ngày mới có tiến bước nhanh cho bằng được trong thời gian. Có hai thầy dạy để cho các con biết được mà nỗ lực, còn những gì chưa hỏi thì sẽ chưa hỏi. Còn về phần về phần đào thì định về thì thầy trả lời chút hơn của nó, thầy sẽ dạy dỗ cho tôi về các con còn gì hỏi thầy nữa không? Hôm nay thầy nhắc lại nó có nhiều tên phần các con đừng có tu mênh mông, các con sẽ chia ra từng thời gian các con tu được vô lòng đó là một. Cái thứ hai thì các con tu để các con sẽ dịch các đối tượng không có việc làm, ít là để con đang ở trong cái giai đoạn dịch hàng thả tâm đi dịch của mình thì nỗ lực thả tâm cho mình mỗi một phát hiện của mình khởi lên là lấy cái đối tượng thả liền bỏ liền có chuyện gì hoa thả liền thì đời tâm của chúng ta là cái điều không có được để cho tâm chúng ta kéo dài do sợ cái thằng con mau thả liền để cho tâm chúng ta trở về. Đó là cái thức mà liên tục hàng giờ lúc nào chúng ta đó là cái thức. Và thường nhắc tâm như cục đất, nhưng mà làm sao nó như cục đất chứ không phải nhắc nó như cục đất rồi để cho nó thành cục đất. Nghĩa là nhắc tâm để cho chúng ta nhớ là khi có chuyện gì thì ngay đó là phải lấy đi mọi cách để biến cho nó trở thành cục đất thật sự để cho nó được đất. Thì như vậy cái hướng tâm của chúng ta nhắc nó như cục đất là cái tâm này của chúng ta luôn luôn đặt nó trên hàng đầu để mình giết hạn và không đi được. Có như vậy thì chúng ta mới thấy kết quả. Ở đây thì thầy nhắc nhở mấy con rất nhiều. Rồi ngày nào thầy ra đi rồi thì lấy ai mà các con đã nắm được, hiểu được, tu đúng được thời gian như thế này mà các con đã hiểu biết tu đúng được. Bây giờ ví dụ như Hải Tăng đang đạt được ở trong cái trạng thái diệt tập tứ thì bây giờ đó ai đang ở trong cái sự yên lặng đó thì cố gắng mà nỗ lực một chút chúng ta phải đạt là phải vắng lặng, làm sao hướng tâm đạt vắng lặng chứ không phải là ở trong cái trạng thái yên lặng mà thỏa hưởng trong trạng thái yên lặng đó mà lấy cái trạng thái yên lặng đó mà làm thế để cử đứng cho chúng ta để tu tập cái trạng thái đó. Ở đây cái điều kiện mà cần phải làm là cái điều kiện chúng ta không phải gì nhiều đâu. Rồi thế đó thì chúng ta tu tập cái gì? Thì như Hải Tăng thì con có tu tập cái gì? Tu tập được vô lậu vì biết rằng cái tâm lậu hoặc của mình tuy có xả rất nhiều nhưng chưa phải hết đâu. Cho nên hàng ngày chúng ta phải nhắc nhở nó giờ là có duyên tự gì chúng ta sẵn sàng
tiếp đón duyên sự đó để có khả năng, nghĩa là tiếp đón nó để mà chúng ta biết được tâm. Còn nếu mình sợ nó mình trốn thì chắc đã là phải, nghĩa là mình trốn tránh là sợ là bao giờ, nghĩa là mình tiếp đón để rồi mình quán xét lại cái tâm của mình coi nó trả hay không. Nếu mà nó còn bất lực mình phải tiếp nhận nó để mà trả, chứ không phải tiếp nhận nó để mà trả. Tiếp nhận rồi mình sẽ dùng tất cả những cái sự tu tập của mình, cái kinh nghiệm tu tập của mình mà quyết ra, từ đó chúng ta mới có đủ cái lực để mà đi thì cho cái đường tu tập như vậy thì nó còn thấy đâu có phải tu tập nhiều lắm. Mà bây giờ con còn phải tu tập một cái thứ ba nữa, đó là thực tức tức là mình đi kinh hành này, làm công việc này, mình làm tất cả mọi cái này, làm một mình này, muốn làm hai người ba người này, làm một mình rất khác này, luôn luôn mình giữ cái tâm mình ở trong những cái hành động của mình để cái tỉnh thức nó cao. Mà tỉnh thức nó cao thì nó giàu, khi mà tâm nó quá lạc không nghe anh thanh thì cái tỉnh thức đó nó sẽ trợ giúp cho mình nó tỉnh thức. Chứ còn nếu không đủ cái tỉnh thức mà nghĩ bây giờ không có tu cái tỉnh thức này nhiều á, cái chuyện đó cái tỉnh thức ở đâu mà có cho mình, mình cứ tu là không có, còn mình tu nó mới có đấy. Mình tỉnh thức ở trong cái hành động của mình, chừng đó tỉnh thức ở trong cái sự yên lặng vắng lặng của mình để nó đâu đi đâu nó hết được. Cho nên Đức Phật cái bài kinh cái bài kinh Đức Phật nhắc nhở như thế này: khi mà tâm chúng ta đã nhập tứ thiền rồi thì cái trạng thái tứ thiền đó là cái trạng thái thanh tịnh nhất của Phật. Ở trong đó chứ cái thức tỉnh nó rất là cao độ, cho nên chúng ta muốn cái gì thì chúng ta muốn cái đấy được hết. Nghĩa là muốn cái thân này nè, muốn cái thân này nè biến ra thành tâm như, muốn ra thành tâm như được. Muốn cái thân này nó có gì thì nó làm cái. Bởi vì khi mà chúng ta vào tứ thiền, chúng ta muốn là khỏi người, muốn cắt hạt trong thân luôn mà không gì. Thì lúc bây giờ mà chúng ta được nhập vào trong cái tứ thiền rồi thì cứ muốn thì chúng ta tức là chuyện ý tức là muốn như thế nào thì trong đó chúng ta muốn được. Muốn tức là hướng tạc chứ. Cho nên muốn tức là hướng nó về đó. Mà hướng nó về đó là đại. Như vậy là rõ ràng là cái đạo lực của chúng ta chứ cái gì. Cho nên ở đây các con không có thấy được cái chỗ mà tu tập rèn luyện từng cái đạo lực của mình để cho cái muốn của mình muốn theo cái gì nó làm được. Ở đây mình đã ly dục ly ác pháp, cho nên cái muốn của mình là cái muốn thanh cao chứ không phải là cái muốn của mọi người. Cho nên Đức Phật gọi là ý túc, tức là việc ý túc, muốn cái gì thì làm được. Nói như vậy không có nghĩa là nói về thần thông, nói như vậy có nghĩa là nói về đạo lực thì chúng ta làm được cái chuyện mà phi thường, mà chúng ta phải nỗ lực. Rồi đây nghe thầy nói như vậy thì các con lại khi mà ngồi tu lại muốn cho mình có thành công nữa thì cái đó là cái gì nữa. Cho nên ở đây không có được muốn mà chỉ nói để cho biết chúng ta phải thực hiện cho được ở cái chỗ này, chứ không phải là hầu để chưa có đạt được muốn vài trời không phải được. Cho nên cái chuyện nói là một cái lý, nhưng mà đừng có hiểu qua cái chỗ nói rồi bắt đầu ngồi yên lặng thôi. Muốn bây giờ khách bay, bây giờ nó yên lặng rồi thì nó bay, nó vắng lặng bây giờ nó nghe rồi nó bay, thì cái đó là cái mới vậy rồi. Bởi vì cho nên bởi khi mà chúng ta làm chủ được sáng tới rồi thì cái nước của chúng ta nó là cái tâm của mình để đề phòng. Bây giờ nó còn buồn thương giận ghét mà nó muốn thì nó muốn ở trong buồn thương giận ghét rồi, chứ nó không phải là cái nước của thánh nhân rồi. Cái nước của thánh nhân là cái tâm này nó không phải đó. Thì hôm nay thầy nói như vậy để cho biết rằng cái bước đường mà tu tập của các con là phải tu tập tích, nhưng tu tập tích cái chất lượng cao chứ không phải tu tập nhiều, mà là nó được nhiều. Tu hoài tu hoài mà thời nào tu cũng lờ vờ thời nào tu cũng là chủ thì tu cái đó tu cái gì, tu hoài mà không hết dụng nữa, tu hoài mà không hết cái tâm nó cứ còn thương còn nhớ còn ghét còn giận còn hờn hoài mà tu vậy tu cái gì. Thì cái tu là mục đích là mình phải thả, phải làm cho hết. Thế mà tu mà cứ còn hoài cái đó thì tu cái gì? Tu là phải dẹp cái đó, dứt bỏ cái đó. Thì đã quyết tâm đi tu rồi thì phải thả bỏ cái này chứ, tại sao mà cứ để hoài? Mà còn không có rầy cái tâm của mình, không có rầy mình, không có mắng mình, tại sao đi tu rồi mà còn cái tâm này hoài? Phải xá bỏ chứ, cái này đủ tốt lắm nha. Cái này là cái đau khổ, cái này là cái không tốt của cái đời người. Cái này là cái chìm nổi ở trong cái sự sống chết sanh tử luân hồi, nó đâu có tốt làm gì. Cho nên thả nó bỏ đi, tập thiết cái thứ này. Ở đây đâu còn là đói là no là gì nữa hết. có gì ăn hay lấy sắm, đâu có cần phải mà buồn vui ở bên này nữa, đâu cần phải con béo bởi nữa, mà chỉ cần sắm để mà thức vui, biết làm biết tập. Ở đây phải có tư duy suy nghĩ, chứ có để cái tâm niệm nào chi vô, tạm niệm nào chi vô, hoặc là cái ngạo hố nào chi vô làm cho tâm mất thành tạo, thì không được. Cái nghiệp tập phải chuyên nhất, gian dạng, kiên trì, coi nó, lúc nào cũng phải dừng nó nữa, mà quá hết mặt, dở đầu nó chứ, thì cứ để cho nó lãng nhẵng, đeo đặt hoài ở trong đầu của mình, thì không biết gì nữa. Nó còn mấy 3 năm trời vàng, làm cái đầu phải đến giờ này phải quyết định rồi, không còn cái giờ phút chặt chẽ phải quyết gì phá cho sạch bỏ cho sạch, nếu mà đi mà đập đầu thì chết cho rồi, nó vậy nó ớn lắm rồi đi cái sống làm gì mà cứ đeo đặn hoài như thế này. Thì các con thấy một thánh ni người ta đã thắt cái vòng rồi, nếu mà mày cũng đi á mày đưa một cổ vô mà đạp ghế là mày cúi đầu thì chết hết chết ở, người ta còn như vậy, người ta còn nghĩ như vậy, vậy mà nó sợ quá nó đứt luôn cái gì đó, còn mình thì chưa dám chết cho nên cái gì cho nên vì vậy đó mà mình nghiệp nặng, đem hết sức lực của mình xả bỏ đi, được gì á, không còn ham muốn gì đâu, này còn ham muốn không có gì mà tốt đẹp, cái gì đều là không có gì mà từ trời mà được như vậy, chỉ như Phật pháp nhưng mà nó còn thay đổi đủ thứ á, cái hồ là cái gì, cho nên chúng ta biết được xả bỏ cho sạch, cũng như cô Diệu Hảo lớn tuổi rồi mà chỉ còn sức khỏe như vậy đó là cũng là cái chuyện đầy quá lớn, mà bây giờ còn một chút gia duyên nhỏ rất còn sang ra đi, chỉ có để một ngày qua là một ngày đau khổ, nỗ lực thực hiện sống trong một cái thất vắng vẻ ở bên bờ kinh như rằng mà ngồi mà nhìn nước mà nghe dòng nước chảy để rồi tâm nó thanh tịnh, chứ còn nếu mà hồi đó mà lo toan cái này kia giết thêm lo mà cho nó giải quyết được quả hết quả hết đi để rồi còn một cái gì thì nó phải giết, còn trả chưa hết tới đây là giữ được một ngày nào đó thân này mà quậy như rồi thì còn giữ được cái gì đó, dân cũng chẳng còn, dân cũng còn mà lời cũng không còn, chỉ có hai, chỉ có nhân quả gì khác là chỉ tiếp tục tái sinh được rồi họ lấy khổ cho nên bỏ xuống điện trình của mình hoàn toàn là được. Còn riêng Hải Tam Tú Di Tát với cô Huệ Ân sau khi mà đem cái ngày tốt của ông Thanh về đây rồi, các con phải xả xuống đi, nỗ lực đừng có lo gì, đừng có bận tâm cứu mà đi, tức là cứu mà được tức là vì còn mà pháp còn có người chứng kiến, vì còn có người tin tưởng ở mà pháp đấy còn người có chứng kiến, mà các con đã thấy được nghe thầy 3 năm nay rồi còn gì nữa mà tại sao ở đây cố không có nhận thêm nữa, vì nhận thêm cố cũng còn phải tu cho mình chứ, cũng còn những nước đi cuối cùng của mình chứ, bây giờ nhận thêm nói quên hàng ngày cho các con ngồi tu tập, còn mình thì tu tập không được, bởi vì phải lo cái này lo cái kia lo cái gì thì không được, còn thầy ra đi rồi thì thầy an cứu ở trong nhà trong núi, thầy dẫn xa cái ông tăng này đi giết trong núi cho bỏ tăng cho rồi hết, chứ tôi ở ngoài này có làm được cái trò đấm gì mà không thấy có làm được trò đấm gì, ít nữa gia đình đến thăm đến viếng đến giết tu thành không biết gì được. Thầy thật sự ra cái tâm trạng của con người không phải dễ đâu, khó lắm, vắng vẻ ở xa xôi tập rừng núi thăm ô không ai tới thăm viếng, làm gì đi vô đó nổi, vì đâu có ai thăm viếng, mà không thăm viếng thì cái tâm không cần, nhưng có cái tâm của các con có động hay không thì có nó cần viếng vô trong rừng núi rồi ngồi, bây giờ nó con không tới rồi bắt đầu nó mới thương, nó nhớ, nó khóc nhớ lắm, thì cũng như cô An Tịnh đi vào trong này tu rồi bắt đầu vô đây cái bị đập tư rồi không có chuyện gì được hết, cho nên bên đầu mới nhớ ở ngoài thì vui vẻ rồi mình đi được rồi, cho nên mình rất khổ, do đó mình phải nhờ những cái đối tượng, nhờ những cái tư để thấy được cái năng tu tạng để biết được đừng có đẹp được ai tu cho mình được, chỉ có mình tạo cho mình bởi vì mình biết rõ nó thì mới biết rõ được chứ ai biết rõ được chứ ráng ráng cuối mình thì có thể đó thì hôm nay tất cả những cái hơn nửa tháng mới gặp thầy một lần mà gặp thầy một lần nhắc nhở hết sức nhắc nhở nghĩa là tu phải có chất lượng tu thời gian phải ngắn tu cho đúng cách chứ được tu sao chẳng hạn là như các con thấy ngồi thấy ngang thì bắt đầu thầy bảo 30 phút ngồi lại 35, 40 phút thì như vậy là sai rồi cho nên những cái này thì các con hầu hết là tôi có tu thì tu lờ mờ ngồi tới giờ ngồi thì vô ngồi chứ còn chỉ phải chất lượng cho nên như con phải tu bây giờ tới bây giờ mà được nữa chưa còn Nguyễn Tú thì con phải tu tập được chưa lại hát cho thiền nghĩa là biết gì rồi hát gì hát cho tập thì cứ nghĩ là thân chân ngồi là tu được mà chỉ xả tâm vô lậu đi được tu lúc nào cái tâm của một người an vui hết đó là cái tâm của mình cho nên Phật dạy ly dục đi đến thiện pháp là chưa thiền cái thiền đầu tiên của chúng ta là cái tâm xả mà thôi rồi từ đó nếu mà chúng ta vượt cái định vô lậu mà dùng các pháp hướng mà chúng ta nhắc nó là xả như gì cũng bắt được rồi thì cái pháp hướng đó nó có hiệu quả là bảo nó tỉnh chỉ các hành ở tỉnh chỉ tập tướng nó tỉnh chỉ nó không còn còn được bảo cái tâm quay vô tỉnh cái trên thân không có được nghĩ ngợi gì hết luôn luôn biết hơi thở ra biết hơi thở vô hơi thở chậm và nhẹ không được thở ngắn không được thở dài quá không được thở mạnh quá bắt đầu hơi thở nó cũng ngay đó đi cùng hoặc là nó tự nhiên của nó và cách tu mà quyết định mà tu được cái cảm giác cái sự quyết định và cái định vô lậu không rồi thì tới tu càng là cứ là bảo đảm được càng các con chỉ ra lực là nó quay vô nó các con cứ quay vô nó chỉ biết hơi thở ra vô có nghĩa hơi thở chậm nhẹ nó chậm mà các con không chịu tu cái định mà này mà các con cứ ngay cái định hơi thở và cố gắng ức chế nó thì các con sẽ bị vơi dần không đó là một cái mà hầu hết thì các giảng nhắc nhở rất nhiều vừa rồi thì có một người Phật tử người qua được nghe băng này rồi chúng tôi cũng cố lên đây rồi để cho là thì nhìn cái người này họ tu thì bị gì thì cảm biết nhưng mà có điều kiện họ đi đã đỏ mà ta nói tôi hơi thở thở thì thôi tắt thì như nó biết người được lên không biết còn lại cho nên đó là một cái tu mà thầy tu mà ức chế tâm nhiều quá ở đây không ức chế tâm tu mà dùng cái định vô lậu quá xả tâm cho nên là tâm không phiền não không giận hờn không biết chuyện chết thì đó có tâm được như vậy thì cái pháp hướng là của các con hướng vô lậu mà nó được không biết chuyện chết rồi thì các con bảo cái tâm quay vô định cái trên thân biết hơi thở ra vô nghe được như vậy rồi thì bắt đầu không còn thì con để thấy cái tâm nó bám chặt nó không có bao giờ mà nó có lộn xộn gì đó mà con bảo 30 phút phải xả ra 30 phút cho con phải nhắc chứ không phải cứ là không con không nhắc nó ngồi một giờ hai giờ nó quên chứ nó cứ nó biết vậy nó ngồi một giờ hai giờ rồi thấy nó ngồi được vậy là cứ ngồi biết tiếp tiếp cho nó giật đi tiếp tiếp nó đi lại được cho nên 30 phút xả ra đi tập khác rồi tới chừng đó hết tới chừng đó mình thấy mình tới giờ mình vô mình ngồi không xin lại nhắc tập vô vô những cái thân biết hơi thở ra vô hơi thở chặt về nhẹ bắt đầu ra lực như vậy hơi thở thở lên cái tập tập quá nói tập tập đi nói tập chỉ có tập hết đầu rồi cho nên cái mục đích chính là các con phải tu cái định vô lậu bởi vì trên túi niệm xứ Phật dạy rất rõ nên thân quán thân tu dạng tướng họ tu về nhân tướng nhân tướng là cái tướng thân để khắc phục tham ưu tham là tham nó có tham nó có ưu nó có sân nó có ưu thiện nó có si nó có ưu thiện chứ tham sân si cho nên khắc phục được tham sân si thì tức là tu cái định vô lậu ở thì ngày đó thì ở trên thân tu cái nhân tướng chứ còn những cái hành tướng thì tu chỉ được cái niệm giác rồi tu cái niệm hành tướng đó là tướng vì vậy cho nên cái tu đầu tiên là cái định vô lậu trên thân quán thân tu nhân tướng do đó con là không tu được cái thân được họ tâm bốn cái này là bốn chỗ liên tục bây giờ cái thọ của con nó đánh nó đau nhất cái chỗ này thì ngay đó là mình cũng phải về các nước đánh đuổi đi. Đó là trên thân thần quán thân về họ, mà trên thân quán thân về về tưởng, nó tưởng cái gì đó thì mình phải quát hết lìa nó ra đi, chứ đừng cứ để nó. Bây giờ nó nghĩ tưởng, nó nhớ chị này nhớ chị kia, như mấy con lớn tuổi có con cái được, nhớ cái này nhớ kia, mấy con mấy cái được, thì cứ làm dịch lên thôi đó. Đuổi nó đi ở trên thân nghĩ, nó để rồi các cách pháp, các cách đối tượng nó phải đến cho mình chuyện này chuyện kia, thì hoàn toàn là mình cũng dùng cái định vô lậu đó. Nên các pháp mình quán các pháp để mình phá nó đi, giết tận nó. Thì rõ ràng là mình ly diệt cái giá nó chứ còn cái gì. Thì ngồi ở trên thân quán thân mà tư định vô lậu không, thì các con nó đã là tác giả. Mà tu như vậy là các con thấy hầu hết là trước ngày tu không có gì hết. Thì nó nếu mà có cơn mà người nào mà cho không được chúng ta làm cái gì hết, tự mình biết đang tự mình mở bỏ làm gì đó, biết một mình tư đâu có thời giờ mà kiếm nhà với cửa. Tại vì các con để kẻ hở thì nó kiếm nhà với cửa với con với cái chứ còn các con luôn liên tục làm cho có kiếm nhà với cửa thôi. Còn cái chánh niệm tỉnh giác thì các con tu cho thành đạo thì thôi thôi, còn cái chỗ nào kẻ hở thôi lọt như để cho con. Cho nên mỗi lần mà có kẻ hở tức là mình thất niệm, mà thất niệm đương nhiên coi như là mình chưa xứng đáng làm người đệ tử. Bởi vì người đệ tử của Phật là không thích gì. Thì các con thấy cái bài kệ rất dạ hiền của Hoa Na, một đêm mà làm được thất niệm, để đi quán vô lậu. Thì ở trong cái bài kệ đó nó có hai cái câu kệ. Cái câu thứ nhất đó là chánh niệm tỉnh giác đây để đi quán vô lậu. Hai câu kệ rất rõ ràng, hai câu kệ đó để chỉ rõ. Mà một đêm người ta không thất niệm thì người ta đã thành Phật, chứ đâu phải là cần phải tu tới đạt tới gì đâu. Mà các con thấy khi mà cái chánh niệm tỉnh giác dưới cái tuệ tri giác vô lậu mà đạt được thì tứ thiền nó lại nhập được. Nó đâu có khó gì, bởi vì nó là cái đạo luật của nó rồi. Thành ra nó chỉ bảo rồi, hoặc tứ diệt cũng nhập như kia. Bởi vì cái chánh niệm tỉnh giác với cái định vô lậu đó là cái sơ thiền rồi, nó liên dụng cái giác pháp rồi, do đó thì nó ra lực. Thì cái đầu bây giờ tập tướng phải diễn nè, mà tăng phải định cái tinh thân nè, phải quay vô nè, biết hơi thở rõ. Thì bắt đầu nó biết hơi thở ra vô mà nó không khởi niệm, dẫn tưởng nào hết thì tập tướng nó diễn nghĩ tiên rồi. Thì bây giờ nó tiến tới nè, phải khóa hết tất cả cái nghĩ nè, mà phải không còn mộng nghĩ thứ ba nữa nè. Nó hoàn toàn tỉnh thức trong suốt đêm ngày này, không có được ngủ này. À, thân ngủ là tăng thân ngủ này. Nó ra lực như vậy thì bắt đầu suốt đêm này nó ngủ, nó cứ nó biết hơi thở gần như là như điện thoại mà cái thân thì ngủ cho nó có hấp lực này. Rồi bắt đầu nó ra lực nữa, à bây giờ nó hơi thở ngưng nè, nó hạt trong thân ngưng nè, thì nó tiếp nguyên nè. Nó ra lực, nó cùng tử, nó ra lực, lần lần nó đi hết toàn bộ. Thì như vậy nó cứ cần phải tu tập với con về nó ngồi còn liên khúc cỡ như vậy mà nó có vô được chưa? Cái tâm thì còn dễ đầy cũng như là cái bãi tha ma vậy, nghĩa là những cái thây ma mà chưa có trơn nó quăng thừa ở trên cái nghĩa địa đó, các con chưa có dẹp cả. Rồi các con bây giờ lo tu cái định diệt tập tứ, đi tập nhị thiền để có định tập nhị lại, rồi tu định vô lậu, thì tu cái định tam thiền tứ thiền làm cái gì vậy? Cái tâm của mình cái cơ thiền nó như là cái bãi tha ma, ôi chỉ chữ nó thở ra thì cũng biết mắt cái này, thở ra thì chỉ chữ đi không gì ngoài nữa, không thương không ghét giận không hờn, nếu chỉ chữ không thương không cạo hối điều này hối hận điều kia đủ thứ hết, nó nặng thành cái tấm của mình cái rác nữa. Nếu mà đem ra thì cái mùi hôi đuối nó hôi đuối nhất hết cả trời, nghĩa là tới cái thây xanh nó cũng hướng tới trời. Bởi vì nó bất tịnh mà, cái tâm hóa có tâm niệm mà thế gian như vậy bất tịnh vô cùng, không thể hôi dữ. Thế là chúng ta không thể hôi dữ, chúng ta chỉ ôm hết ra trong đúng như mấy người mà nằm trên đánh rác mà tưởng là thôi. Mình đi ngang mình thủi gần chết họ vô đồng mình tài không. Các con thấy là mấy người mà ngoài rác họ vô đó họ mất, mình đánh rác còn mình đi ngang thủi. Thì hãy còn thấy khi mình nằm ở trên những cái tâm mà cái hoàng phu tự tử thì nó như là mình nằm ở trên đánh rác, còn mình không thể hôi. Mà những bậc thánh nhân á, người ta đi ngang người ta sợ muốn chết, ta được nghĩ mà đi ngang. Còn bên đó thì lăn ở trên mà nằm ở trên. mà lại còn nói là ở tôi nhớ bỏ uổng. Đó là niệm sáng. Thầy dùng những cái danh từ như vậy là thầy hứa cho các con xả tâm, chứ thầy nói là đi cho nó còn hứa cho các con thầy niết tâm nó được khác coi như cái đất khác bẩn hiểu chứ không phải là tốt nữa. Thì có như vậy cái sáng nỗ lực đi. Thì hôm nay thì các con thầy trả lời của Hải Tăng tu tập, nhưng từ đây về sau nó có những cái pháp tưởng mà thử lên thì Hải Tăng phải chú ý để mà xả đoạn. Còn nói chung cũng như các con, nhất là Tu Lan cũng phát tưởng gì đó, tuy là chưa tới đâu nhưng mà chỉ vì cái thật gì về tình hóa giới luật pháp của Phật đã biết cái tâm đầu của mình tích lũy rất nhiều, rồi cái khoảng hồi tu nó lại phóng ra, rồi phóng ra rồi cứu đúng sai hỏi cho biết, hỏi biết để làm gì, tu đi chúng tôi không giải thoát rồi cái gì cũng biết hết, hỏi thì hỏi nó cũng biết. Còn bây giờ có hỏi gì nữa là nghe cho thỏa mãn gì thôi, nghe nói đi ra nó giấc chứ làm gì, nó láo đi hạ chứ mà cũng nói theo cái miệng của thầy thôi chứ mình cũng chẳng biết cái đó nó như thế nào nữa. Bởi vì người ta ăn người ta biết ngon dở, còn hồi chưa có ăn thì cũng nói ngon ngon chứ thì thật không chưa có biết nó làm sao. Đừng có đèn ngay cái bản hứa như vậy mà hãy ăn cái gì mà thực sự cho mình từ cái chỗ hiểu. Cũng như tôi cũng nói qua cho cái hiểu của tôi không cần nói theo những cái lời dạy của mình. Còn các con thì tập buông, nghĩa là tính in, tính y phương, nghĩa là thầy nói sao từ sao các con biết nó y vậy, không có cần cái dạy đạo. Còn các con nghe cô dạy đạo, tôi nói theo chuyện cổ mà tôi nói có lúc rồi cổ thôi, có lúc rồi tôi nói những cái danh từ rất là biệt danh thầy biết của dạng cái hoa thật sự ra đó là cái lối hiểu của cổ, lối của cổ lưu thức từ tâm của cổ hiểu qua cái chỗ mà cổ tu giải thoát của cổ qua cái dạng mà thầy thấy đúng rồi. Cho nên còn hầu hết đó là những cái danh từ mà dùng ở trong kinh điển hầu hết là các con sẽ gặp khuôn nghe mà thầy cũng gặp khuôn nghe mới hòa thượng chưa phải thấu được chưa biết cố cũng không biết cần cố không bao giờ nó lưu dụng gì cả nó được gì đâu mà đời mình lưu dụng gì hết hết cái lý cả là mà đó thì cái đó là tự tâm người ta lưu xuất ra cho nên hầu như là cái lặp lại cái khuôn mẫu đó là từ phân lộ tất cả là cái gì nó mới thầy hỏi là cái gì mà nói lời mới không bị gặp chuông nó được thầy tất cả đó là cái mới của mình. Cho nên các con nỗ lực tu đi rồi tự cái mới của các con nó lưu xuất ra, các con thấy cái mới của con là cái kinh nghiệm của con chứ không phải cái đặc biệt. Các con phải ráng nỗ lực tu. Và bây giờ các con hỏi thầy thì giải thích các con hiểu, mai mốt các con nói cái chuyện thầy chứ mình tự con phải tự tìm hiểu. Như bây giờ tính họ hay là pháp tính họ quá cần sửa mà làm gì, tao tu xong rồi bao nhiêu cái thứ này tao mà do đó nỗ lực tu giải thoát rồi các con. Thì thầy nói như vậy để cho các con biết là khi bị thoát được còn ai đó chúng ta coi như đó là một cái sai rồi mà chúng ta xóa bỏ ngay việc coi đó là một cái đối tượng của ông Pháp chưa đi dịch được nó còn ở trong phút nào cho nên cái pháp chúng ta thì tu lạnh như vậy có cái kết quả tốt. Các con nhớ hết chưa? Nhớ cho rõ, nó tu cái nào, nhớ cái người mà chưa hết một tưởng thì biết mình tỉnh giác, tỉnh thức chưa có, phải tu tập tỉnh thức đi chứng hạn. Phải nhớ kỹ, các con phải cần cô đạt lại cho các con thấy. À. Tôi trong công việc làm, tôi trong khi đi chứng hạn, khi mình nhảy ra mình đi trên hành mình tôi à, tôi ngồi trên ghế mình tôi định mức của mình cũng được à, hay hoặc là tôi cái điểm thấm thiết mình ngồi mình giữ tâm à, đó là những cái mà tôi rồi bây giờ tôi được vô lậu mình không chỉ ngồi để cho vô tâm mình để cho nó phóng ra cái trí tuệ thấm thiết à, quán chế để mình phát tâm hoặc là mình ngồi thường hoặc là được đâu ngồi đó rồi mình mở tâm mình mở những cái gì nào đó để rồi mình quán coi mình còn biết cái gì hay hoặc là tâm mình đang có cái niệm gì đó ngay đó tu tới như là chứ không phải đợi cái tới giờ mình tu cái đó đâu, phải có một cái tâm gì có cái niệm gì trong đầu của mình và nghe ngay ra quán xét ngay ra để mà cái vấn đề được pháp hướng mà dẫn đầu cái gì chứ không có để cho nó tới giờ. Cho nên cái định vô lậu là lúc nào gặp giờ nào mà nó có, cũng như bây giờ các con biết rồi thôi, tu niệm hơi thở thì niệm hơi thở, mà giờ nó thở một cái niệm đó nhất định là không có cần định vô lậu để theo cái niệm này để mà hành cái tu định vô lậu. Ở như vậy nó mới có cái hiệu quả, nó mới có kết quả. Còn bây giờ nó thở cái niệm này mà ráng gò bó nó, nếu mà có nhiệt tâm thì ngay từ lúc đầu đã lập chủ nó thì giờ này nó không có vô được. Mà bây giờ này nó vô là tức là mình cũng lập chủ nó rồi thì mình chiếu được mặt được thì phải đi sang qua cái đường khác để biết, chứ không thì việc ngang nó những lát nữa nó vô nữa, lát nữa nó vô nữa, nó vô không vô cái này vô cái này cứ vô hoài thì như vậy suốt cái thời gian nó từ vô hà lòng quán cái nó để hóa được cái tâm niệm này nó có lợi ích hơn mà. Cho nên các con phải sáng suốt cái chỗ tu chứ đâu phải là ngồi tu mà thôi, thiếu thì sáng suốt có như vậy thì cái thời gian đó mình đã thấy rõ cái thời gian mà thời gian nó đi qua rồi, dù là một chút đi nữa các con có lấy lại được không, có đem lại được không? Bây giờ là năm nay là năm nào rồi, tóc đã bạc thêm rồi, tuổi đã già thêm rồi, mà bây giờ lúc này mà nó còn tu như vậy sao? Cho nên chúng ta phải tu như thế nào chứ? Cho nên bây giờ đang ngồi tu cái pháp này mà nó đã có cái niệm gì thì nó tu có được chưa lắm, mà nó không có cái niệm nó tỉnh táo ràng hoàng nó hoàn toàn thì phải nương vào đây. Cho nên phải biết, cho nên vì vậy nó không mất gì giờ, còn không khéo thì các con tu nó mất gì giờ, mà nó kéo dài cái gì giờ nó mất là rất là rất là phải thức đêm thức kia nó dậy sớm chứ đâu phải được ngủ nghe như người ta đâu. Cho nên mình phải nói là tu là tu khổ chứ đâu phải là không cực khổ, mà muốn đã muốn tu mà muốn giải thoát thì phải chịu cực khổ, mà cực khổ trong thời gian thôi chứ không lẽ suốt cuộc đời các con tu hoài cái chết. Cũng như người ta học, chúng ta tu phải có một cái thời gian nhất định là chúng ta phải tu 3 năm, 5 năm, mà Đức Phật nói chỉ có 7 năm là cái người dở nhất là 7 năm, phải không? Mà cái người giỏi nhất là một đêm một ngày là không, còn cái người mà giỏi nhất nữa đó, giỏi nghĩa là ưu việt đó, thì chỉ nghe bài pháp xong rồi là trải sạch tâm rồi, là chứng đạo rồi. Cái người mà nghe được một cái bài pháp thế gian này là khổ, không phải là cái chỗ mà cho chúng ta ở thì chúng ta hãy xả bỏ nó đi. Người đã nghe rồi thì sáng nghe chiều đã thành, chứ không phải đạo đức. Cho nên cái bài kể nhất vậy thì cũng đến mà không thất niệm thì đã thành một cái niệm. Cho nên Đức Phật nói tối đa mà chúng ta phải năm, tối thiểu thì sáng nghe chiều đã giải thoát rồi. Còn gì khác đời có gì đâu mà làm chúng ta dính líu nó, phải không các con? Các con thấy có gì đâu, nói chút xuống đây còn cái gì thì có nghe nữa, không ham nó nữa, biết một năm đi về dưới vậy làm gì không biết gì đó là gì tao biết nhất già con cố gắng ngày thì ngày tới đây nhắc nhở để tất tấn các con trên cái đường đi đó nữa tháng sau thì sẽ gặp các con lại. Và đồng thời được thấy những cái vui hơn là các con sẽ tự hơn, kết quả hơn trong những sự tu tập của nữa. Như vậy là cái kết quả mà sẽ mang đến là do ở các con nỗ lực tu tập đúng những lần chủ ích chất lượng cao, tu đúng cách, làm chủ đúng. Ở đây các con lưu ý là tập làm chủ chứ không phải tập đi theo một cái cách gọi là thiền định. Học làm chủ, chúng ta muốn như thế nào, chúng ta phải học làm chủ. Muốn không vọng tưởng, chúng ta phải tập làm chủ cho vọng tưởng. Muốn vắng lặng, chúng ta phải tập vắng lặng. Muốn không thở, chúng ta phải tập không thở. Muốn như thế nào, chúng ta phải tập như thế ấy, làm cho được cái đó. Đó là cái chỗ chúng ta. Muốn trả tâm, phải trả cho được cái tâm. Hoặc như trụ đất, hoặc phải làm sao, tâm như trụ đất. Làm sao, làm cách nào. Ngài nhắc rồi phải có những sự việc quán xét, tâm niệm khởi lên quán xét để biến nó trở thành những cục đất. Không, những cục đất các con có thấy nó suy nghĩ gì không? Không. Chủ quán nó có giận không? Không. đổ thuốc lá trên nó có giận không, nó có buồn không, đổ vàng bạc nó có buồn không, như vậy có nghĩa là nhắc chúng ta phải tu tập, phải sao dời không tâm mình, phải nhắc không tâm mình như cục đất, ai đã qua cũng được, đã lại cũng được, không buồn không thì không giận không hờn, như vậy là mục đích chúng ta đạt được là tâm linh, đó là cái thứ này. Hôm nay thì nhắc lại vừa tu rõ ngắn chất lượng cao, biết cách tu, không hỏi lịch, không hỏi linh quân những cái chuyện ngoài vấn đề tu tập, không đem những cái chuyện thế gian mà hỏi tối nó lui, không nhớ nghĩ đến chuyện những chuyện của người khác mà chuyện của mình tôi của người kia. Còn đây thì nghe đào nói xuống về, nhưng mà thầy thấy cần phải phạt chứ còn không thể tùy nó được, cho nên cần phải cho nó tạm một thời gian để cho nó biết, nhưng mà sao đi nữa chúng ta cũng không nên bỏ nó, cho nên thỉnh thoảng cô vừa hỏi về đây được nghe những cái gì về nói là phải tu tập như vậy, chứ còn tu tập không đúng thì ai phải hậu quả phải gánh chịu, chứ không ai gánh chịu. Sau 3 năm ở đây chúng ta rèn tu tập, rèn luyện cơ bản để bây giờ chúng ta quyết định, giờ này là giờ chúng ta quyết định cho cái đời sống tu hành của mình, để đâu phải còn mới bắt đầu mà giờ tu nhất ở đây nữa đâu. 3 năm chúng ta rèn luyện cơ bản đời sống của chúng ta, rèn luyện ở đây và tu tập chúng ta rèn luyện từng hơi thở của chúng ta, từng ý thức đã rèn luyện cơ bản, và bây giờ đã có những cơ bản đã được rèn luyện, mặt chúng ta đã ly dục ly ác pháp cũng được rèn luyện trong cơ bản rất là kỹ lưỡng. Thế rồi bây giờ chúng ta còn một cái nghiệp tâm là khá thước chứ không còn, đó là cái quyết định cho chúng ta trong vòng 1 năm 2 năm hoàn toàn, chứ không được kéo dài mãi trong gì cả. Nghĩa là quyết định phải làm cho xong trong 1 năm nữa là chúng ta phải nhập tứ thiền, nó còn phải nhập được tứ thiền chứ không thể nào mà còn chân trời. Một đứa mà bây giờ tập tứ to chưa có việc được thì phải xả cho thật sạch tâm, để rồi xả cho sạch cái tâm thì dùng cái phương pháp hướng mà xả sạch tâm đó để mà điều khiển hướng cái tâm của mình cho tập tứ diệt, cho hỷ diệt, cho hơi thở và các hành diệt, họ diệt để chúng ta tứ diệt. Nếu mà xả sạch tâm thì trong chốc lát thì các con sẽ tập tứ diệt và đồng thời theo kịp với những người khác đang tu cái tâm vắng lặng, cái tâm dưng hơi thở, cái tâm thanh tịnh thì sẽ thay thiền. Nếu các con tu bị, chứ không phải chỉ có ngồi thiền hơi thở thì biết tâm mới có nhập định tứ thiền đạt được, không phải đâu. Nếu các con xả sạch học tập tâm cái tứ thiền thì các con rất dễ dàng, không phải cần ngồi thôi mà chỉ cần biết tâm bảo tâm định cái thân, thì thân phải định cái tâm, tâm định cái thân, tâm không có nghiệp, tâm không có hỷ, tâm không có mộng, mà thân định của tâm là thân phải ngưng hoạt động hoàn toàn, không thở, không rung động, như vậy rõ ràng là tâm định của tâm. Thì chúng ta đã biết rất rõ rồi, do đó chúng ta chỉ cần ra lực khi mà tâm chúng ta hết lợi lạc, thì chúng ta ra lực là nó làm theo, nó làm theo thân định của tâm. Thì bây giờ chúng ta mới tập trung, đó là cái điều đầu tiên. Đây thì từ buổi nói chuyện hôm nay với mấy con chị Pháp hôm nay thì mong các con phải nghe kỹ và đọc thầu tu để có chất lượng và quyết định thực tập khẩn cấp tu tập cho cái quyết định, và nó phải có cái nỗ lực không tin, nó không phải là tu để cho lâu qua chỉ là không còn chỉ là hoặc đó là cái không tất tấn một cái lực một cái phần kia đó. Nếu mà và cái người ở đây cũng quá mình cho nên không có gần nữa, mà vì thầy mình sắp sửa là sắp cái nhà thì tức là đi một cái dư cái thời gian để đi tìm cái sau cho quý thầy biết ở đây thì các con hãy nhiệt tâm nỗ lực đi, mà thầy trở về thì các con phải đầy đủ được các thứ thiện thì từ đó thì không có gì mà tình yêu hơn là thấy các con đã nhận tâm linh. Cái đó là cái thích nhất cho cái đời người và cái cả đời thích nhất cho nó có gì. Và thầy thấy nếu mà các con cố gắng thì tâm và không cố ích, không có quá cực khổ, thì cô chỉ lo bữa cơm cho mấy con thì các con nỗ lực đi. Thì vừa như thế này thì khó lắm, thì có lẽ là trong thời gian thì các con không gặp được cái gì. Tôi đúng, nếu đừng có theo mà tôi ngồi dài dài, ngồi 3 đến tiếng đồng hồ, 5 có 7 tiếng đồng hồ, như tôi vừa học trong sư phạm, thì không được. Có tôi vừa mình đang sư phạm. Mà tới trình nhạc định, mà tiếng thiền rồi, các con ngồi 49 ngày, giữ như trở bằng con, không còn con. Ngồi 7 ngày, cứ các con, cứ rửa các con, chứ đừng có nói. Ngồi bao lâu, ngồi một tháng, cũng được dễ dàng. Tôi ra, khi mà mới ngồi lâu hơn nữa, 49 ngày, thì các con sẽ nhận được. Nhưng thầy tin là khi nhập tính thiền thì không lý nào mà các con không tu tập nhập thiền nội tâm, vì cái đạo lực của các con có thì các con điều khiển cái ý hành của các con ngưng, thì các con sẽ ngưng cả tưởng và thọ, sẽ ngưng hoạt động hoàn toàn, sẽ chỉ hoàn toàn. Do đó thì các con như vậy thì các con sẽ hoàn tất được cái điều gì thì rõ tứ tứ thiền, thì các con sẽ có tăng lên, sẽ tu tập tăng lên. Chúng ta tăng lên thì các con sẽ tiến tới cái định viện ở bên trên, và coi như là con đường chúng ta có. Nếu mà trong một năm mà chúng ta tu xong thì coi như là 4 năm và 3 năm đầu tiên chúng ta đã tu tập hóa tăng và hơi thở, chúng ta có tăng cả. Năm thứ tư này chúng ta nỗ lực nhất định tu có chất lượng cao, từ cái trạng thái yên lặng chúng ta tiến tới vắng lặng, từ vắng lặng chúng ta tiến tới tịnh chỉ các hạt tâm thân, từ đó chúng ta sẽ đạt tới được. Thì nếu mà tôi có chất lượng hồi đàng hoàng chứng ích mà chủ động điều khiển được các mặt các hành của chúng ta, thì có thể là các con sẽ gặp cái điều gì tôi đặt cho các con, coi như là các con sẽ tốt nghiệp ra khỏi đường. Từ đó thì thầy lo cái chỗ cho quý thầy quý yên, thì các con sẽ đủ để ráng lại sự đổi chứ, vì thầy cũng đã già quá rồi, thích gì chí ghét bố thì cũng lần lượt cũng thấy yếu rồi, không thể nào mà còn đi chợ đi chúa mà mua thực phẩm được cho mấy con nữa. Cho nên các con phải nỗ lực tu không rồi, để rồi các con phải làm cái việc khác để giúp cho những người nào có được gì chứ được cho mấy vậy. Đó là cái học người của thầy. Còn riêng lại càng tăng lên thì nghe thầy thấy các con bây giờ rất nỗ lực của đời còn sống, không biết sao cho họ để cho mấy cháu làm sống, để các con để nỗ lực ngay từ ở trong gia đình thấy sắp xếp và thương xã cái gì cần phải lo lắng, để rồi nỗ lực thực hiện còn thầy một cái ngày thì thầy biết để sắp sống thầy giúp đỡ cho mọi người đọc. Còn nếu không mà thầy mất rồi thì biết thế giả biết là nếu mà bên trong hoặc là mình hành có tiếng không thì có biết nó còn thương, có thương thì bằng mình có lo được bằng mình. Cho nên do đó thì các con cố gắng, còn thầy thì đem hết lực lượng mình hành giúp được. Cô biết vì sao con có lo lắng nữa và chưa biết được. Và bây giờ thì thầy sẽ hết sức mình lo. Vì trong khi này con cũng cố gắng, thầy đi thì có thời gian, thì cái nơi chốn thì chưa có biết được cái thời gian về, nhưng mà chưa phải được thì mới có về. Và khi về đó thì thầy thấy các con được thì còn tốt, thì đưa theo với cái sự chỉ lực như cố gắng chỉ lực rất sai đó. Bởi vì khi mà khổ còn phải có cái thời gian để mà tu tập thì sẽ khó hơn nữa, bởi vì phải lo cho các con cái hoạt cái gì. Do đó cho nên thì chỉ mong các con nỗ lực vì việc này, chỉ giúp đỡ cho các con cố yêu con hơn, không có lo cho các con. Nhưng mà bây giờ thì đang lo, có lẽ bây giờ chúng ta tu như thế này tiếp tục thì mọi thứ đứa đều là các con không chịu, cho nên không được nỗ lực hết sức để cho nó kết quả thật sự. Phải làm chủ thật sự để nói lên được cái tiếng nói của chúng ta là quan trọng. Vừa rồi thì chúng ta có báo cho thầy là từ lâu tới giờ con đã đi không theo ý, nếu được thầy thầy thì không có bắt buộc cho con theo thì chúng con cũng theo bắt buộc thầy tư là thầy quốc gia giải cho các bạn là theo con bất kỳ giờ theo con đấy. Do đó bây giờ con sửa lại, con thấy con làm chủ được thử của mình không ngủ, cho nên cái tỉnh thức cái chừng mà con đó là vô trong vương tâm, trong hướng tâm hết, rất là gì? Đã có thể nói cái dài, thời gian có thể nói là con có thể cái dài 4 tiếng đồng hồ, nó cũng như vậy, nhưng mà không chỉ hướng tâm, trong một tiếng đồng hồ, nó vắng rồi. Mà phải 4 tiếng đồng hồ coi được, chứ nó còn đặt ra, chưa. Do đó, không nên chỉ có tiếng đồng hồ để lập luyện, để tập luyện, cho cái đại luyện tên là đúng rồi. Cái còn nghĩa là cái dài 4 tiếng đồng hồ thì họ có thể dưới. Do đó, họ muốn ra không phải dạy. Bây giờ chỉ giữ cho một tiếng đồng hồ. Cho nên kết quả trong tiếng đồng hồ, tiếng đồng hồ là và biến bộ mỗi lần sâu hơn. Và mỗi lần vô tâm nó nhanh hơn. Thay vì trước kia tăng chút nó mới hết. Bây giờ, không giờ một chút. Thì chút chút là nó càng hàng nó tăng, tăng hướng lên cái gì rồi, chứ nó tăng cái gì dài. Hai là dài. Nó tăng lên như vậy phút rồi dài được cho nên tốt lắm hoặc là dài được hãy kéo dài cái thời gian để rồi các bạn yêu được nó mới quắc mặt được cho nên phải tu tập những phút chứ không tu tập những các người các bạn kéo dài thời gian lui chứ không phải đi ngược lại chúng ta đi ngược lại cái thời gian á vô cái du lịch liền đó là cái khoảng đi còn kéo dài cái thời gian để lui kéo dài 2-3 tiếng đồng hồ lê thê đó cái đó cho nên ở đây cái gì mà thầy nói sai chỉ nên rõ cái gì nó đúng thì chỉ nên rõ cố nói cho con thực tế cái thầy nói nó là thực tế bởi vì cố cũng muốn cho con thời gian đi ngồi già cái lợi thì nó rất khó hiểu được bởi vì cái trạng thái sai sai đó nó làm người ta thích thú chứ không phải là họ thích thú thì nó lại biến những cái thiết lập chủ bởi vì mình chạy theo cái gì cái tưởng được rồi. Cho nên các con phải nghe lời thầy vì cái thời gian các con năm nay các năm cái tốt nữa là các con sẽ hoàn để các con nghe lời thầy thì cái dài chỉ cho nên cố gắng tu tập những đúng cách thì nó thao tu tập không đúng cách thì nó đó thì hôm nay thì cơ bản chúng ta đã đi qua ba thì chỉ còn cái thứ nhất rất là chúng ta thì nó còn khó khăn. Còn các con thấy bây giờ đó các con cũng có các bạn những bây giờ đó các con có nhiều người bây giờ chưa hết dịch tưởng tôi chưa hết dịch tưởng tôi đừng nói là hết dịch tưởng nhưng mà phải vì các con tu trí được tâm trong cái thời gian đó có khi quá thích của mình thay vì cái thích của mình có 10 phút mà mình tu lại có 15-20 phút thay vì thích của mình có 5 phút mình tu lại nhiều quá cho mình quá mình đừng nghĩ là tôi tu 3 mà sao tôi còn dịch tưởng như vậy là tại vì mình trong cái thời tu mình không có nghiệp tâm cho nên có dụng tử chúng ta vô hoài thì vậy mà dẫn đi còn nghiệp tâm thì trong cái thời nay mình thấy là chọn lấy 5 phút thì 5 phút không nhận được 10 phút thì 10 phút không nhận được để hết cái chuyện chúng ta được học được vô tâm hết thì khó được và mình cũng biết là cái gốc không dụng tử là cái chỗ mà tâm vô lậu vì mình còn lậu hoặc rất nhiều cho nên tâm mình còn lậu cho nên mình phải qua cái góc độ bất chế tâm không được cái bất chế cho nên không nói được thì mình phải qua cái định vô lậu vô quá để mở tâm niệm mở lên cái đỏ của mình thì mình mau mau được phản ứng liền trước 1 năm 2 năm 3 năm chừng một cái tâm đi thì cái chừng đó thì khu vật được còn nếu mà không cải tập thì cái vật được nó sẽ không bao giờ đó cho nên vì vậy mà tại sao có người ta người ta ức chế tâm người ta được tức là người ta có xả rồi còn mình ức chế không được còn dùng tử hoài là mình chưa xả còn mình chưa xả thì đó. Thì hôm nay thầy nhắc nhở như vậy thì các con nhớ đó đừng có để mất gì cả mang tiếng rồi đi tu rồi bây giờ chẳng hạn như từ lúc bây giờ đi tu vậy cứ tu về hai bàn tay xong trời ơi mẹ đi tu gì mà bây giờ cũng đi cũng có gì thì như vậy mang tiếng hà cũng tu mà tu là phải tu cho tới nơi được không có để mang tiếng rồi người ta nói mình đi tu mà chẳng ra gì cũng như đi học mà cuối cùng thì không có đậu cấp bậc nào hết đi học về không tay không như vậy thì nó nghe nó kỳ lắm. Hãy nỗ lực như thế nào để nó thể tu mà nó như thế này được, cho nên phải làm được. Thì các con cũng nghĩ là đừng có để cho người khác suy nghĩ mình, nói mình làm được, tu nó ra chứ không tự mà tự tu tự tu tự nghĩ là không có khó làm gì. Giống như bây giờ cô anh Bình giờ đi tu hả, mà về rồi mang cái tâm trạng như vậy nè thì có cái gì đâu mà gọi là tu hành. Cho nên tu hành là phải như thế nào chứ, mình lý mà tu cái danh từ đi tu rồi rất cuộn rồi cũng như thường chưa tu vậy cứ có gì vậy. Cho nên trong khi không tu thôi mà là người ở ngoài thế gian, còn hãy đã đạo quyết tâm vào để tu rồi quyết định là phải đạt được. Bởi vì cuộc đời của thầy là cái gì mà cho được họ làm cái được mình quyết định là đó là cái điều duy nhất người mà có cái thầy